Ê, nói về giấc mơ nha, giấc mơ thì trong kinh điển thì không có giải thích nhiều về giấc mơ. Thì nói giấc mơ thì có kể những giấc mơ thấy điểm này điểm kia. Mà đó là những kinh mà trong cái chuyện sự tích đó thì có, ngay trong kinh A Hàm, kinh Nikaya không nói về 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 những giấc mơ, nguyên nhân giấc mơ. Một cái về cái tàu thì qua tàu thì ta nói giấc mơ có, nhưng mà giấc mơ này kể những điểm mơ, kết quả của nó, những cái điểm báo thì cũng nói giấc mơ. Chỉ giấc mơ về sau này nó vừa phát triển về tâm lý học ở phương Tây, người ta nói thì nhiều đó, từ khi Freud phát triển cái tâm phân học, nó tới giấc mơ nhiều. Có điều là mình dựa tới đây mình nói thì mình đưa cái cũ thì thử xem sao. Tôi nói giấc mơ mà giải thích như vậy thì mình cũng lượm kiến thức bên ngoài, nhớ là kiến thức Phật giáo để coi là trong Phật giáo nó như thế nào, bây giờ thích là như thế nào. Thành ra là nói chung thì cái này mà nói là kiến thức Phật giải thích giấc mơ thì cũng có, nên kiến thức mình là kiến thức tổng hợp. Đấy. Cái để hiểu giấc mơ thì trong tâm Phật nó chia thức ra là như thức là làm từ ngã, làm từ ngã là ba cái loại từ ngã. Cái ngã của vô thức, unconsciousness, từ ngã vô thức, hay cái ngã của xã hội và cái ngã của bản năng. Những cái gì mà bản năng mà muốn và bị do cái ảnh cản trở của xã hội, cũng cản trở của thiên nhiên làm được, những cái đó bị ức chế, bị ức chế bị dồn nén vào trong cái vô thức. Là khi mà còn ý thức nó hoạt động á, nó kiểm soát thì những cái ước muốn này không có thi hiện thực hiện được. Tới khi giấc ngủ trên ba thì ý thức nó kiểm soát được, thì lúc đó là những cái này nó xuất hiện, đây là cái giải thích cơ bản nhất của cái giấc mơ. Thì phần lớn trong tâm Phật học những giấc mơ như vậy là giải quyết những điều mà mình không giải quyết được, cho nên thầy thỉnh thoảng nó cũng xảy ra y như là những cái sự thật bên ngoài. Thì những cái hôm trước mình tôi hay kể đó, cái chuyện tôi kể vì tôi nghe được vài ba chuyện, tôi cũng đọc hết những cái này, chuyện như cái hồ sơ bệnh lý của bác sĩ mà bác sĩ Cạc Dung, bác sĩ tâm Phật học á. Cái chuyện này cô giáo mà bị người ta chặn đường mà ta làm hỗn mà cuối cùng cô thoát được á, nó từ giấc mơ mà ra. Thì đó người ta có giải thích giấc mơ nó thể hiện những cái gì người ta ước muốn. Nhưng mà trong cái khám phá của ông Cực Dung á, là không chỉ là nó thỏa mãn trong cái giấc mơ mà nó còn thực tế. Thì thành ra trong cái vấn đề là thực tế làm thế nào cái ước muốn của mình mà nó kêu gọi cả người khác tham gia trong cái ước muốn của mình. Thì đó giờ ông tạo ra một mẫu tâm lý nó gọi là siêu siêu mẫu archetype. Archetype. Là ta tạo thành cái mẫu là mẫu cái mẫu ta gọi là mẫu siêu tượng siêu thức. Cái mẫu đó nó ảnh hưởng cả tâm lý xã hội và nó cái sinh hoạt nó trong quan hệ với cái xã hội nữa. Cái mẫu này khi trong mình học mình đưa vào trong cái mình gọi là a lại giả thức, cái hoạt động của a lại giả thức. Cái này thì tôi hay nói rồi, thành ra là quý vị nếu có thì chịu khó coi lại một chút, chứ giờ nó dài cũng không hết đâu. Nên là gọi là cái cơ cấu của cái giấc chiêm bao, mình chỉ giảng thích, nhưng mà điều cái này nó cũng hay lắm, là người ta nói mình ăn vay mượn của tâm Phật để giải thích mình đưa vào. Thì cái phần nói để với cái phần bộ máy vận chuyển tâm lý thì cái cơ cấu mình có thể giải, cái cách mà giải thích hồi xưa thì không có. Hồi xưa người ta coi chuyện chiêm bao của thần linh, thường thường là do thần linh mách bảo. Những cái hiện tượng ta không giải thích được, không cách gì mà cái bộ máy tâm lý cũng giải thích được. Ngay cả tới duy thức người ta mới phân tích ra là cái tâm lý nó hoạt động tới ba tầng. Còn trước đó thì người ta chỉ biết là tâm thức nó là ý thức, nó chỉ còn một cái, ở trong phần bên trong một cái. Bên ngoài là sáu thức mắt, năm thức mắt, tai, mũi, lưỡi. Bên trong sâu có một cái phần cuối cùng, phần suy nghĩ, phần ý thức. Phần mắt, tai, mũi, lưỡi thì nó thấy những cái gì trực tiếp hiện tại, nó gọi là cái trực giác hiện tại. Còn sáu thức, thức thứ sáu thì nó nhận thức được cả những cái gì trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ý thức là chúng ta chỉ hiểu tới đó. Thế thành ra như vậy cũng hiểu khó, mình biết tất cả cái dồn nén vì ý thức á, nó hoạt động khi có khi không, khi nằm ngủ cũng có nó, chiêm bao thì nó tự rằng nghĩ rằng có nó. Thực sự trong chiêm bao thì ý thức nó cũng có nó hoạt động, đập đầu ý thức nó không dựa vào tất cả các cái mắt tai mũi lưỡi mà nó hoạt động. Thành ra là khó giải thích về giấc mộng. Về sau này do sự phát triển về cái ngành tâm lý học, cũng do sự quan sát người ta phát hiện ra những cái tầng thức nó hoạt động nằm bên trong, luôn nó ẩn sâu phía dưới, giống như những cái ta gọi là sóng, ta thấy nó hoạt động sóng trên mặt biển, nhưng mà những cái dao động ngầm, những cái nó nằm dưới lòng biển á, những cái này nó tạo những cái làn sóng trên mặt biển, người ta không hiểu được cái quan hệ này. Cái này phải do đòi sự quan sát thời gian dài về phát triển về tâm lý, nhất là cái vấn tâm lý xã hội nữa. Cái thời gian ấy, thời kỳ nguyên thủy Ấn Độ và Phật giáo, cái tổ chức xã hội nó đã có, nhưng mà nó chưa tới cái độ gay gắt và phức tạp như sau này. Nó càng ngày càng phát triển về phức tạp, cái quan hệ giữa người và xã hội nó phức tạp giữa nước này và nước khác. Ngay cả tới lúc nó thống nhất giữa triều đại, dục thống nhất cả một cái đất nước rộng rãi Ấn Độ, rồi nó phân rã ra. Những cái này nó tạo thành cái màu sọ đó, rồi nó tác động đến đời sống cá nhân trong xã hội. Chính điều này mới làm cho người ta nghĩ được cái ý thức nó quan hệ tới xã hội. Tức là ý thức không phải của ta muốn suy nghĩ thì nghĩ mà tác động xã hội trong đó. Thì chính vì vậy mà cho nên sau ý thức nó còn phát, người ta cũng phát hiện thêm những giác chiêm bao. Nó cũng có cái ngôn ngữ như tâm pháp học ngày nay. Nhưng mà ta vẫn giải thích về ý nghĩa của tâm ba, mà cũng đoán cái chuyện đó mộng như nói chúng ta rằng là tin cái mộng mà báo điểm trước á. Thì bây giờ thì tóm tắt lại cái gọi là cái cơ cấu để tạo thành giấc mộng đơn giản như vậy. Thế còn nó cái mà từ hiện tại với thấy cái điểm báo, cái này cái hoạt động, thì nếu mình hiểu được cái hoạt động như mà dưới thức nói rằng cái hoạt động của ta là cả một cái thức tâm thức a lại gia, đó là một tâm thức tập thể, tức là trong sinh hoạt ý thức ta nó có hai phần, một phần cá nhân, phần tập thể, cũng trong cái tờ ngã hay là cái này là tôi, nhưng tôi nó vẫn có hai phần, một cái tôi do tôi muốn làm gì thì làm, nhưng một cái tôi luôn luôn bị ảnh hưởng bởi những người khác. Cái này dưới cái nhiều cách để nói, nhưng mà khi tôi suy nghĩ một cái tôi, có một cái tôi của chính tôi, một cái tôi của tham gia nhiều người khác. Rõ ràng nhất là khi chúng ta vào một cái tập thể, đây là phân tích về cái tâm lý quần chúng. Khi chúng ta sống cá nhân á, suy nghĩ khác, mình đi dọc đường ngay, mình đi đường phố chẳng hạn, bình thản, nhiều khi mình ghét cả những chuyện lộn xộn nữa, cụ thể là nhiều khi mình chả bao giờ ghét chính quyền nữa, chả bao giờ thấy gì hết. Nhưng mà khi mình có đám đông tập hợp lại, có gì phát hiện ra, thì người đi đường bỗng nhiên họ tham gia vào tâm lý và thay đổi liền. Có thể nhát gan, bây giờ tự nhiên họ mạnh bạo họ làm, cái tâm lý nó thay đổi, cái ý thức lúc bây giờ mà ý thức cá nhân mà thành ý thức tập thể, là tập thể, suy nghĩ theo tập thể, giống như một tên lính vậy đó, ở một mình đứng sợ gặp ai rung, nhưng mà khi ra một cái tập thể biểu tới là tới, không sợ chết mà tới liền, không có sợ chết. Bây giờ ý thức tập thể nó có từ nghìn xưa nhưng mà ta không khám phá ra được, sau này khám phá, chính ý thức đó nó tạo nên cái chiêm bao cho mình thấy. Và nhất là trong cái thời gian nữa, những gì xảy trước, những cái gì xảy ra không bao giờ xảy ra liền, mà nguyên nhân nó phải có nguyên nhân. Chúng ta hỏi trong luật duyên khởi hay là cái luật mà tác thành sự vật, để tác thành sự vật là có những điều kiện tồn tại, và khi những điều kiện tổng hợp lại nó mới xảy ra. Cái chuyện tương lai chúng ta cũng vậy, chúng gọi ra những cái trạng thái đột biến, nhưng mà không có đột biến hoàn toàn theo ngẫu nhiên, mà phải có nguyên nhân trước, rồi nguyên nhân là tụ hợp trở lại thành hình. Thì trên cái hướng mà cả cái sự vật đi lại với nhau, nó gọi là một cái lực tương tác của các sự vật đi lại với nhau để nó hình thành một cái gì trong tương lai. Trong thời gian đó ý thức, nên ý thức chúng ta bây giờ là ý thức tập thể, thì chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà cái người đang thức mà thấy được thì không có, là vì ý thức nó kiểm soát. Ý thức lúc đó là kiểm soát là gì? Nó phòng vệ những cái nguy hiểm, tấn công thiên nhiên, hay dọc đường nó phải sợ người ta đâm, đi đường sợ người ta đâm sầm vào mình, ý thức nó phải canh chừng. Hay là sợ cây cối nó rớt, ta canh chừng hay đang thưởng thức cái gì đó, nhưng mà khi nằm trên bao ý thức không canh chừng gì nữa, thành ra là ý thức nó tự do, nó suy nghĩ những gì sắp xảy ra, nhưng mà xảy ra là ý thức bắt đầu nó phiên giải, phiên giải theo cái hướng của nó, thì thành hình chiêm bao nhiều khi nó vô lý, nhưng mà xảy ra thì nó thực tế. Thì cụ thể như tôi kể những cái như ba mà tôi hay thấy này, cái này không phải là điểm tiên tri gì này. Hồi xưa là nó cái chùa Dạ Lam, nó cái hồi nó còn nghèo á, hay còn nhà tranh á, thì trước chùa, trước cái sân chùa nó có một cái dàn mướp dàn bầu á, dàn bầu trồng nó cải thiện á. Thường thường là chúng tôi hồi xưa là hai bộ đó mà ăn chứ ít, có đi chợ có, nhưng mà thường phải lấy thêm nó mà ăn. Thế hôm đó tôi thấy nằm trên bao từ Vận Hạnh tôi đi về. Thì đi về đi về trên chùa Già Lam thì thấy thuê chiếc xe lô đi. Thế đi tới khi đi vào chùa Già Lam rồi á thì tự nhiên thấy cái dần mướp nó rớt xuống, tôi đưa tay lên tôi đỡ. Mà khi tới đây cũng đỡ á, thì biết tôi đỡ dần cái gì không? Thì kể là nó là thường hồi đó là nằm ngủ là nó có cái giường, cái mùng bên tay chắc có viện có đâu, cái mùng nó cắm bốn cái gập, cái cặp mùng bốn bên nó làm cái dàn, nên nó để cái mùng lên, cái mùng tức là cái màn á, cái mùng là cái màn quê hương tôi, cái mùng là kêu cái màn á, để cái màn lên, để cái màn lên thì nó cũng hơi lạc hậu, lâu nó cũng lông lên hết rồi. Thì trưa biết gió mãi hình sao nó sập xuống, tôi đang ngủ và trưa tôi nằm ngủ nó sập xuống, mà khi tôi đưa tay tôi đỡ dần, tôi giật mình đỡ nhầm cái dàn mùng đó là cái ý thức nó kiểm soát rõ ràng là nó đang kiểm soát nhiều điểm như bao như vậy. Thì đây ý thức này trong cái phạm vi này là nó không nằm trong và nằm ngoài gì hết mình, thì đây là những cái điểm rất là gần nhất nó xảy ra và ý thức nó phiên giải, thay vì ý thức nó thấy rõ là cái này giận mụn, nhưng mà ý thức này nó là ý thức nằm ngủ, nó không dựa trên các căn là mắt tai mũi lưỡi, cho nên không phê phán rõ ràng được, nó chỉ dựa theo nó tổng hợp. Thì khi mà thấy xuống nó báo nguy là hãy đỡ, thì bắt đầu nó phiên giải. Thì trong này có thể hai cái nó phiên giải. Thứ nhất là cái báo động của từ trong a là da thì nó không có suy nghĩ gì như ý thức định nó báo động, nhưng mà đang tập hợp những cái dữ liệu lại để đưa cho ý thức phê phán. Mà ý thức á lúc này nó không có cái cơ sở là mắt tai mũi lưỡi, tức là giống như đi nhìn mà không có kính, không có gì để nhìn cái người mà mắt kém mà không có kiến, mà nhìn mà cái lỗ tai mà lãng mà không có máy để mà nghe, thì nghe âm thanh ông nơi gà bà nó dịch á, thì ý thức nó cũng vậy. Thay vì nó giải thích cho rõ đây là cái dần mướp rớt á, thì nó nói là cái dần mướp rớt, mà muốn nó dần mướp nó phải báo động tại sao nó rớt, thì nó thành cái dài dần, thì để cái cơ cấu chiêm bao nó cũng y như vậy. Điều thì trong thực tế mình thấy, có thể mình thấy những chuyện sẽ xảy ra có khi đúng khi chặt, mà chuyện xảy ra trong tương lai như vậy là do cái ý thức, mình gọi là ý thức tập thể, nhưng để nó hoạt động cả mấy tầng, nó tham gia cả a lại gia thức, cả thức mạc na và cả ý thức nó tham gia. Chỉ có điều rằng ý thức nó không dựa trên mắt tai mũi lưỡi, cho nên cái đối tượng không rõ ràng, thành ra là tự nó phiên diễn lấy, tức là nó lấy những cái gì quá khứ, những gì sẽ đến trong tương lai, để đoán những gì tương lai, mà trong quá khứ thì gặp gì nó vớ nấy, nó lấy cái sừng của con bò đặt lên sừng của trên con rùa, nó gọi là trên con thỏ, nó gọi là sừng con thỏ. Nó chim ba nó cho thấy rằng tự nhiên con thỏ có sừng, nó đặt lung tung vậy đó. Thế là thôi tạm thời vậy nha, tạm thời vậy. Có muốn hỏi gì nữa không? Hỏi gì nữa nó tiếp hả? Cái này rõ ràng thì cũng rõ ràng được đâu. Vì thứ nhất là tôi không phải nhà chuyên môn về bác sĩ về tâm phân học, bác sĩ về tâm trị học, bác sĩ về tâm lý học. Và thứ hai là những cái ngôn ngữ trong kinh điển là không có, mình không lựa kinh để nói được. Mà nói mượn cái khác nhiều quá thì nó hay thành nó gọi là ăn cắp bản quyền trí tuệ, thành mình không nói nhiều. khi còn học á thì nó nhiều lại, mà thực ra cái này tôi mấy năm trước vi thức tôi nó đến lại hơi nhiều rồi, trong này có nhiều vị chắc chưa nghe thôi, khi nào rảnh có chuyện thì mình nói lại sau, thì để mình nói cái bữa nay nói cái...
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính tri ân thầy đã giảng dạy câu hỏi của con, và tiếp theo là có một câu hỏi là làm sao cư sĩ tại gia có thể thực hiện được cái tâm viễn ly. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nói về cái đời sống là tu tập của tại gia trong nguyên thủy á, thì không dạy cái người cư sĩ viễn ly được. Viễn ly là sống trên núi rừng, cái ý nghĩa người viễn ly nguyên thủy xa tránh là viveka thì xa lắm, nghĩa là sống rừng núi gọi là viễn ly. Nhưng mà cái người cư sĩ mà thực hành chính trong nguyên thủy cũng chỉ gọi là thực hành có bốn cái, gọi là bốn lục niệm pháp môn. Sáu cái là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Niệm Phật, Pháp, Tăng là Thánh Giới, thì bốn cái này thì mình biết rồi. Nghĩ tới cái phẩm đức, phẩm tích của Phật này. Phật là gì, này, Pháp là gì, và Tăng là gì, và Thánh Giới. Cái giới, năm giới đó, cái ý nghĩa nó như thế nào, và nó có tác dụng ích lợi như thế nào. Rồi sau đó niệm Thí là niệm chuyện bố thí, suy nghĩ tới chuyện bố thí, và kết quả của bố thí sẽ đưa mình đi về đâu. Rồi niệm Thiên là niệm rằng có tồn tại những quả trời và chết người ta sinh về đó. Ít khi giảng cho người cư sĩ mà đạt cái Niết Bàn. Tất nhiên là có nhiều cư sĩ đạt cái chứng quả Tu Đà Hoàng. Quả Tu Đà Hoàng thì cũng vẫn sanh lên trời. Rồi sanh lại nhân gian trong bảy đời nữa thì mới thành quả. Vẫn còn luyến tiếc cái thế gian này. Cái giáo lý nguyên thủy. Và cái thời kỳ tức Phật á. Mặc dù là nó có sợ nó có bốn giai cấp. Và cũng có phát triển về xã hội, về kinh tế, thương mại, một mức nào đó phát triển. Nhưng mà cái trách nhiệm, cái phát triển xã hội, nó không như là nó thực ra thì nó cho tới cái độ mà phát triển xã hội tới cái hình thức mà phức tạp. Thành ra là người đi tu cũng vậy, mà giải thoát nó mang tính cá nhân nhiều. Tức là giải thoát cho cá nhân. Mà muốn giải thoát cá nhân thì chỉ có lên rừng, lên núi. Còn ở nhà thì cứ sống hạnh. Những người cư sĩ tại gia, trong Kinh Phật nói, cái người cư sĩ tại gia thì làm thế nào cho có tiền của, và bố thí để làm gì? Bố thí thường ra là bố thí để cho đời sau mà chết được sinh lên trời, hoặc là sinh lập người cho nó giàu sang. Chứ không nói tới bố thí để đạt đến Niết Bàn. Chỉ có muốn đạt Niết Bàn thì phải xuất gia. Còn ở tại gia thì đạt tới Niết Bàn trong đời này rất khó. Người cư sĩ nè. Thế cái ảnh hưởng này về sau nó vẫn có các cái nguyên thủy, cụ thể như Thái Lan. Mấy vị mà tìm tài liệu mình nói cái Phật giáo Thái Lan sẽ thấy. Người ta khen Thái Lan thì cũng nhiều, nhưng mà chê Thái Lan không có, mà chê thì mấy chục năm trước, 40 năm trước đã chê rồi. Cái Phật giáo đóng khung trong cái nhà chùa, nó gọi là Monastic Buddhism, một cái Phật giáo tự viện, Phật giáo có tăng lữ. Nói tới Phật giáo và tu tập Phật giáo là phải xuất gia. Còn người tại gia như Phật tử Thái Lan thì chỉ có nhiệm vụ là cúng dường, yểm trợ cho các thầy tu hành. Còn các thầy thì ngồi đó thì người ta cũng nghĩ rằng là không có làm gì, chỉ ngồi là giữ giới. Thì nó quan trọng giới, mà giữ giới thì đừng có phạm này thôi. Còn ngoài đó, thiền định thì cũng có. Nhưng mà thiền định để cho đạt tới cái an lạc trong hiện tại, cho nó thanh nhàn, cho ít ai muốn đạt tới cái Niết Bàn, hầu như không có người nào mong đạt tới Niết Bàn. Có rất ít, những người mong thì mình thấy, đạt tới Niết Bàn được tới giải thoát không có. Thành ra người ta đi tu thời gian sau người ta về. Chính vì vậy ta chỗ trên cái trường đại học của Thái Lan, trường đại học của chính phủ tổ chức như là Chulalongkorn, Mahalongkorn, Mahamongkut, những cái trường đại học. Thì hồi đó cái bác sĩ hồi đó này tôi đọc tên là cách đây hơn 40 năm, gần hơn 40 năm này. Còn tình trạng hiện tại Thái Lan thì nó khác, nhưng mà lấy từ đầu mình nói được, nó phải chê để hiểu một cái xã hội nó thay đổi như thế nào, Phật giáo thay đổi theo. Trong thời gian đó Phật giáo ở Thái Lan tuy rằng có những cải cách, nhưng mà nghèo, còn nghèo, nước để Thái Lan còn nghèo. Phật giáo cải cách từ hồi ông vua Má Mông Cụt, ông lên ông làm vua, ông đi tu xong về ông làm vua. Ông tu 20 năm rồi ông về ông làm vua. Khi mà làm vô thì ông cải cách Phật giáo, ông đặt Phật giáo dưới sự là ủng hộ của, mình gọi là ủng hộ, nhưng mà thực sự là kiểm soát của state trên Buddhism. State trên, nó gọi là ở Phật giáo Thái Lan, nó gọi là hình thức. Đây mình gọi là Phật giáo quốc doanh. Nó là cái sắc lệnh, một cái act, ba cái act về sau này, một cái act, ba cái sắc lệnh về tôn giáo, đặt tôn giáo với sự yểm trợ. Ở Thái Lan gọi là yểm trợ, nhưng mà nếu nói thì Việt Nam thì dưới sự quản lý của nhà nước, mà dưới nó gọi là dưới sự yểm trợ của nhà nước, vì được vua đều là Phật tử hết, nhưng mà ngược lại thì để cho Phật giáo yểm trợ chính quyền tồn tại, là cái điều lý thuyết. Mới có những trường đại học, thì chỉ có điều là những trường đại học này là dạy Phật giáo một số mà, nhưng mà nặng về triết lý. Tới bắt đầu từ năm 70 thập kỷ trở đi thì ở Thái Lan bắt đầu có dấu hiệu phát triển, một nền kinh tế tư bản bắt đầu hình thành. Cái ngành hưởng tới cái học là cái ngân hàng bắt đầu nó phát triển, cũng như Việt Nam vậy đó. Khoảng những năm 70 trở đi thì bắt đầu có cái tư bản nó đầu phát triển Việt Nam, thì ngân hàng bắt đầu học có. Và ngành hồi xưa nổi tiếng là nhờ cái chế độ học ngân hàng, một số ta số gấu từ Mỹ về ngân hàng. Nhưng mà nhà chùa, như mấy trường Phật giáo không có dạy ngân hàng. Hồi xưa trường rất đông, vì những người học thanh niên vào đây có điều kiện học, vì đại học không tốn tiền, và nhà chùa nó cho ăn học, học đậu bằng cấp, ra làm việc, ra làm to, được hai cái. Thứ nhất là nhà chùa tu hành, người ta tin tưởng, và ra làm cho các chính quyền, quan chức chính quyền rất to, tôi học rất đông và đi tu rất đông. Nhưng mà khi bắt đầu chế độ ngân hàng phát triển, thì cái trường đại học mà chưa ai luôn còn nó ít lại, cái sinh viên ít lại, vì rằng người đi tu ít, vì họ học ở mà để ra làm không có tiền nhiều, học trong cái trường đại học Phật giáo ra làm không có tiền nhiều, mà làm quan ở đó, làm quan như là đi làm cảnh sát thì lương bao nhiêu, đi làm giáo sư lương bao nhiêu, phải ra làm các ngân hàng giám đốc, phó giám đốc ngân hàng lương nó mới to. Hay là cho nên chỉ là họ mới không học bao nhiêu. Thì cái trường này đòi hỏi cải cách, chính bác sĩ này, bác sĩ Amerika đang viết những cái bài này. Nhưng mà cuối cùng kết luận, tức là Phật giáo Thái Lan phải chưa thức tỉnh để mà trước những cái thay đổi của xã hội. Và trong kết luận, mà cái này thì tôi nói lần rồi, mình nói thì hơi nặng chất. Trong kết luận là một cái tập đoàn lười biếng khổng lồ. Đó, tập đoàn tăng lợi, tập đoàn lười biếng khổng lồ. Nó là ăn hại không kìa. Thì cải cách thực sự đó thì đòi hỏi tự nhiên phải cải cách. Từ sau cái sắc lệnh mà của vua Mahamungkut đặt Thái Lan với sự yểm, đặt Phật giáo sự yểm trợ, đặt thêm cái là mà gọi là Sankharaj là tăng hoàng á, Sankharaj tăng hoàng, mình gọi là tăng thống, tăng hoàng do quốc vương đề nghị và quốc hội biểu quyết, chứ không phải là do tăng đoàn bầu ra, và lập đặt một cái tăng đoàn với sự yểm trợ như vậy. Thì có những cái phản ứng về sau này, phản ứng như cái phong trào tôi gọi là Bodhirak, tiếng đọc là Bodhiraksa, Bodhiraksa là Bồ Đề, tức là giác hộ đó hả. Ông phản ứng, ông đọc lập phong trào xã hội, đưa Phật giáo vào xã hội, nhưng mà đều cái này nó phản ảnh là vẫn chống lại cái Phật giáo với sự giám thị của chính quyền, tổ chức ta lại, thì gây mâu thuẫn tranh chấp với giáo hội. Cả hai cái tập đoàn Phật giáo hồi đó là Mahanikaya và Thammayut, cái chống lại cả hai cái, chính hai cái này chống lại ông, cho nên chi họ cho phạm, tuy rằng không phạm những cái giới như là giới về phụ nữ rồi đó, nhưng mà cái cách như là chống lại tăng, và họ đương nhiên là có những cái điều kiện đưa ra như luật bắt buộc lột áo, cởi áo, chống lại cái chuyện này, thành ra phải đưa ra tòa nhà nước. Mà khi có lệnh tăng là lột áo thì nhà nước làm đưa ra tòa, mà cái sắc lệnh là vi phạm luật công giáo bắt bỏ tù, và người đầu tiên mà nhà sư bị bỏ tù đó. Nhưng mà thực ra thì nói mình gọi là nhà sư thì đối với phương Tây thì ông ta vẫn là nhà sư, nhưng mà khi mà tăng lột áo thì nhà nước không phải bắt bỏ tù được. Thì đây là cái chuyện ông bỏ tù vong về hoạt động chống. Thì cái đó là người ta thấy sau này, ngay bây giờ Phật giáo Thái Lan có rất nhiều tiền, có nhiều nhà sư, có nhiều nhà chùa đứng lập quỹ tín dụng cho nông dân để họ làm. Sư không được phép giữ tiền, họ lập quỹ tín dụng cho cư sĩ giữ, nhưng mà lập quỹ tín dụng tranh chấp với cái đám tư bản và ngân hàng, họ chống lại nhà chùa vì rằng họ không có đầu tư được. Thành ra những cái đám này bắt đầu tung ra những cái tin là những cái đám nhà sư này với đám đệ tử nhà sư này đám cộng sản. Hồi đó Thái Lan còn quanh nhau với cộng sản, chỉ bắt cái đám nó bỏ tù thì các sư này phản ứng họ kiện lên chính phủ và bộ tôn giáo phải giải quyết, mất rắc rối lắm. Còn tranh chấp Thái Lan họ đã bắt đầu chuyển mình thật Phật giáo, thay đổi thật. Sau này có những vị nổi tiếng, mấy cái A-chàn, như ngài Buddha Đa Xã, gọi là Buddha Servant, tôi gọi là Phật sứ giả Như Lai, những vị gọi tên ông tên là gọi là sứ giả Như Lai, Buddha Đa Xã, hoạt động nổi tiếng trong xã hội. Thì sau này người ta thấy rõ chính Phật giáo Thái Lan bây giờ bắt đầu có những xã hội họ cũng phê bình. Phật giáo Thái Lan mang cái truyền thống nguyên thủy trốn ra trong nhà thờ, nhưng khi thay đổi xã hội Phật giáo phải thay đổi, nó có những cái tác hại của cái Phật giáo không thay đổi trước đó. Trước khi mà có những cái sắc lệnh mà Phật giáo trở thành ra là giảm thiểu của triều đình đó, thì các cái chùa tự động sinh hoạt lấy về dỡ quần chúng, họ có những cái nhiệm vụ cần thiết, thí dụ như phải dạy dỗ cho quần chúng, có trao đổi dạy thì trong các cái trường học ở thôn quê vẫn dạy, nhà chùa được đảm thấy cái vai trò giáo dục nhà nước không làm tới. Nhưng khi mà được những yểm trợ rồi, có nhiều thầy không cần, có những yểm trợ là đủ, không cần tới Phật tử quần chúng, và cái nhiệm vụ họ là làm thế nào để yểm trợ cho sự tồn tại của chính quyền. Thành nó lên một cái giai đoạn coi là Phật giáo nó mất hướng trong cái lịch sử ta phê bình Phật giáo Thái Lan, mất cái hướng phát triển của quần chúng. Mày giờ trước kia tuy rằng gọi là nguyên thủy tiểu thừa, tiền viện họ vẫn có những cái trách nhiệm liên hệ với cái quần chúng Phật tử. Tại vì ôm mình bác đi ăn trong làng trong xóm thì phải có nhiệm vụ Phật tử. Bây giờ là gần như vì chính quyền yểm trợ, tất nhiên là một số khác phần sống với quần chúng vẫn cần yểm trợ quần chúng, nhưng một số lớn ở thành phố những cái phần lãnh đạo họ không cần, có chính quyền họ không cần, do tác động sau thay đổi rất nhiều. Sau này có những nhà thơ, nhà sư gọi là môi trường, họ vận động những phong trào môi trường, mà khi họ vận động phong trào môi trường là bảo vệ thiên nhiên á, tức là chống lại cái chuyện mà lấy gỗ rồi trên rừng trên núi á, thì nó xung đột với tướng lãnh thì là khai thác gỗ mà khai thác lậu để buôn bán. Thì khi các nhà sư họ làm cái này là cấm cái chuyện mà gỗ, vận động quần chúng thì các tướng lãnh họ làm vận động trong chính phủ không dám chống lại nhà sư, những cái thủ đoạn nhà sư không làm được, không thể qua mặt thủ đoạn của những cái tay tướng lãnh này được, không ai dám bắt, nhưng mà họ bị thất bại mà họ vẫn làm, về sau họ làm được. Thì người ta kết luận Phật giáo Thái Lan bắt đầu tham gia rất nhiều. Việt Nam bây giờ thua, Việt Nam chúng nó đại thừa nhưng không có những cái phong trào như Phật giáo Thái Lan. Họ vẫn xung đột với đám tư bản, xung đột với đám chính quyền mà chán xưa vẫn làm, thay đổi. Thì tuy nhiên mà thay đổi tới độ ngày nay ta được báo động Phật giáo Thái Lan đang gọi là commercialize, thương mại hóa Phật giáo, là mấy ông sư bán bùa, bán nghề để bùa, làm đa số làm bùa, nó bán nhà chùa làm tiền á, tiền mà cách là bán bùa chú, tiền thì nó vẫn có cái mặt trái của xã hội đó, mặt trái của chuyện mà đi mà thay đổi, mà tham gia xã hội, vận động xã hội, tham gia tích cực của xã hội. Thì cái này chúng ta nói rõ mà nói nó hơi quá xa, phải không? Có hỏi mà tôi nói quá xa trong cái chuyện này, là anh muốn hỏi rằng người Phật tử mà làm thế nào để nó viễn ly đó, phải không? Viễn ly chúng ta thấy rõ trong cái quá trình phát triển của lịch sử, ngay cả nhà chùa cũng có tự động ở trên rừng đến núi như hồi xưa được. Thế kỷ viễn ly thì khác. Thì chính trong đại thừa kia bắt đầu mà tham gia, và trong cái sự phát triển Phật giáo, nó bắt đầu tới định nghĩa viễn ly lại. Viễn ly thân và viễn ly tâm. Viễn ly thân là gì? Đó là cái thân phải sống trên rừng, trên núi, tách biệt. Nhưng mà viễn ly tâm là gì? Sống giữa ngay thành phố mà không bị ràng buộc cái thành phố, gọi là viễn ly tâm. Anh thấy rằng là ông Duy Ma Cật nói với ngài Xá Lợi Phất, bất tắc ngồi một chỗ trên rừng mới gọi rằng nhập diệt tạc định, gọi là yếm ly đó, nghĩa là hiện thân trong ba cõi mà không rời diệt tạc định mới là viễn ly. Hiện thân trong ba cõi là gì? Có mặt trong tất cả thế gian này, bất cứ ở chỗ nào, nhưng mà vẫn không rời khỏi cái cảnh giới của niết bàn của mình là chứng ngộ, chứ không phải là mình đạt niết bàn rồi mình ngồi trên rừng nữa để hưởng thụ cái niết bàn riêng của mình, hay là tham gia vào mà cái này ban đầu tới đại thừa, cái này quá lớn này. Nhưng mà trong cái lịch sử phát triển Phật giáo Thái Lan cho thấy rằng cái này vẫn có. Thì cái phong trào mà ngay khi ta nói này, ta mô tả cái phong trào của Thi Rắc, ta đó là xu hướng của đại thừa. Phô Tia Rắc là xuất thân từ nhà sư bên Nguyên Thủy, họ ông không biết gì về đại thừa, không học gì về đại thừa, nhưng mà do nhu cầu xã hội hoạt động như là Bồ Tát đạo, quảng cáo Bồ Tát đạo, lập những nhóm ăn chay rồi nữa, những cái nằm chống lại cái truyền thống Nguyên Thủy, thành ra nhiều khi ta gọi là ông này tà kiến, kết luận là tà kiến, tức là chống lại cái quan điểm của tăng thay này. Thì cái viễn ly như vậy nó phải định hiệp cái viễn ly lại để cho người Phật tử tại gia vẫn có thể hành đạo được. Thì viễn ly thân, mà viễn ly thân là gì? Làm thế này viễn ly thân, viễn ly và viễn ly tâm. Thì viễn ly thân, viễn ly tâm sống giữa đời giữa rừng mà vẫn không bị liên hệ. Thế hồi xưa Phật đã nói tới cái này, có những tỳ kheo Phật nói sống trên rừng mình, nhưng ông không sống mình, ông sống hai mình, có người thứ hai. Người thứ hai đó là những cái tham vọng, những ham muốn của ông á, không có thuần túy, tức là bằng ước muốn này ông kia, cái đó là không phải sống trên rừng. Thế có những tỳ kheo sống giữa tăng và đám đông, quần chúng bận rộn với những cái chuyện của chúng tăng, nhưng mà họ vẫn luôn viễn ly, giống như ở rừng. Cạnh cây trình điện Nguyên Thủy, Phật nó viễn ly không nhất thiết phải ở rừng, nhưng mà cái rừng nó vẫn quan trọng, đó là cái đầu tiên tạo cái hoàn cảnh, tâm chúng ta quen với cái rừng núi. Con người, cái tâm của người không phải đủ trình độ mà nghe là nói một cái là viễn ly, là viễn ly liền, lại có thói quen, tập cho nó quen, quen với cái đời sống viễn ly, sau đó thấy được cái địch tĩnh của cái sự xa lánh, của vắng vẻ, rồi chừng đó mình có sống giữa thành phố vẫn sống giữa ồn ào vẫn là tự tại trong cái viễn ly của mình được. Nó tóm lại là muốn tập cho hòa là tập cái thân viễn ly, rồi tâm viễn ly. Nhưng mà cái tâm thân viễn ly á, người bận cư sĩ mà ràng buộc làm thế nào để thân viễn ly, cái tập cái đời sống tịch tịnh. Thì trong kinh mới giảng tới người tại gia có bốn cái điều để mà học đạo cơ bản. Cái thứ nhất, thân cận thiền sĩ, tức là gần gũi những cái bậc có thể dạy dỗ cho mình về cái đạo đức. Thân cận thiền sĩ, thiền sĩ là những cái bậc chân nhân, bậc đạo đức gần gũi. Mà gần gũi ở đâu? Không thể ra chợ mà gặp được, mà những thiền sĩ mà trong cái đạo đức, để có rõ được họ phải sống ở nơi tách biệt với những cái hoạt động xã hội, không buôn bán, không đi lui tới giành giật với xã hội, mà vậy đó cũng đời sống riêng biệt. Thiền sĩ phải thân cận để quen. Nó tóm lại mình nói theo kiểu ngày nay là phải có những cái khung cảnh của chùa chiền mình đến. Chùa chiền phải những nơi thanh tịnh, nó không ở giữa những cái nơi ồn ào. Trong cái luật lập nhà chùa nó Phật có quy định rõ, ở nơi nào có thể lập, không thể lập nhà chùa ngay phòng trà quán rượu gần bên đó không thể lập được, cũng thể lập ngay những chỗ đô hội chợ búa được. Nó gọi là những nơi ta có quy định thế nào là nạn xứ, phòng xứ, quy định rõ ràng lắm. Người nào mà lập phạm như ngày nay thì mới lập chùa lung tung, tại vì nó điều kiện không thể rằng tự chọn lựa đất đai, không thể chọn lựa được, thành ra mua cái chỗ nào cũng được hết á. Thì chập chỗ đất là mua để làm chùa, nhưng mà hồi xưa đất rộng rãi, phải chọn lựa, có quyền chọn lựa để cho nó tạo được cảnh viễn ly. Cái nhà chùa, người Phật tử không đến cảnh chùa ấy, không phải chỉ đến cầu an cầu siêu, người ta đó tâm mình nó lắng xuống liền, bố trí nhà chùa thì nó lắng xuống liền. Thì cái ngày nay nhà chùa nó mất, ngay ở Việt Nam mất gần cái cảnh này đi, là vì chùa làm cho tầng lầu 3-4 tầng cho cao rồi, cái sơn son thiết vàng cho lồng lẫy vào nhà chùa y như vào cái nhà hát. Đấy, bắt máy micro thì to la hết, mỗi lần tụng kinh bắt phải vang làng vang xóm. Tụ mà nhập thất mà mỗi lần mà tụng kinh ở các cái chùa chung quanh là đi tìm cái chỗ mà nhét tìm những cái vải rồi nhét những cái lỗ trống trong cửa mình nhét nó cũng vô. Oang oang mình ngồi, mình bắt đầu quán niệm là nhớ vi pháp như mộng huyễn bò ảnh, mà không bò ảnh nổi, nó cứ dội vào lỗ tai, nó nhói cái lỗ tai không làm sao làm được. Cái đó không phải là cái cảnh mà để viễn ly, chính nhà chùa đã tạo những cái cảnh. Nhiều khi đó chúng nổi nóng là chúng còn tôi giảng, mình đang giảng mà nhà chùa mắc micro to quá mà giảng, nhưng mấy thầy nghe được, tôi nói nhà chùa như cái nhà hát, nhà hát như cái rạp cái lương á, vô đèn thì đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ, đèn chói lọi, âm thanh to như cái nhà hát, mất cái cảnh viễn ly tới chùa tâm thanh tịnh đó, thấy thật thiệt đó. Tại vì nó, nhưng mà cái đó nó làm cho loạn tâm. Cái tới nhà chùa nó cảnh tịch tĩnh, nó đặt cái viễn ly. Cái người quan trọng đó, người tu tập tại gia là thân cận thiền sĩ, tới để nghe cảnh tình tình tới, mình nghe thầy hát, thầy hò, thầy mở micro cho nghe, thầy la lối om sòm, dù rằng là la tiếng kinh điệt nhưng mà cách nào thì la lối thì nó cũng làm cho mình loạn. Nhạc, nhạc tôi đang gọi là nhạc thì có những cái làm như nó dịu thật đấy, nhạc mà kiểu mà bắt micro mà to thì không có chịu nổi à. Những nhạc classic đó nó làm cho người ta nhiều nhạc classic, nhưng mà nghe nhạc classic ai bắt micro cho hát đâu, ai bắt bật đường đem micro mà bắt micro cho nghe đường piano kẻ vừa lông đưa micro vừa lông để mà kéo đâu, không có đâu. Nó rõ ràng đó. Thì cái này thân cận thiền sĩ, rồi sau đó mới thính văn chánh pháp, chính cái cảnh tĩnh lặng người ta mới hiểu được cái chánh pháp. Chứ Phật mới nói rằng như cái hồ nước càng sâu thì càng trong, càng trong thì là càng lắng, thì càng sâu càng lắng thì càng trong. Cái người nghe pháp cũng vậy, sau nghi cái pháp được hưởng được cái tình lạc của chánh pháp, cái tâm mình cũng vậy, nó càng sâu và trong, nghe pháp nó tĩnh lặng thì sâu mới thưởng thức được gọi là cái vị ngọt của chánh pháp. Không tới chùa mà nghe sau nghe những eo xèo bàng qua tán lại la lối om sòm, nhiều khi cũng xấu người này, xấu người kia, lung tung, chả có cảnh nào tới chùa làm loạn tâm. Ta nói rằng tới đó mình tới chùa để mình gọi là học đạo, nó loạn tâm. Nên mình phải tạo cái cảnh chùa gọi là trang nghiêm và thanh tịnh, hai cái đi đôi với nhau, vừa trang nghiêm và thanh tịnh. Mà thanh tịnh là phải gì? Cái trầm lặng của nó. Đương nhiên là có cái nghệ thuật tạo thanh tịnh, nhưng nghệ thuật mà nhà chùa mà vô đường bên này là cái đèn này là màu xanh, đèn kia là màu đỏ chớp, cũng mắt cũng lóa, tập trung gì nói. Ai mà tôi đổ ai mà ngồi quán trưởng mà trước cái đèn mà để nháy nháy trước mắt, 4-5 cái đèn để trước mắt mà nhập định mà ngồi mình niệm Phật mà tâm đừng có loạn, nhảy lung tung trong á. Nhiều khi ngồi ngơ ngơ không suy nghĩ gì cả, nhưng mà cái đó là cái trạng thái nó ngu ngơ, chứ không phải trạng thái nhập định. Ngu ngơ. Thế mà thính văn chánh pháp, rồi sau đó như lý tác ý, là bắt đầu suy nghĩ những điều mình nghe. Suy nghĩ bằng kinh nghiệm thực tế, bằng cái hiểu biết của mình, những điều đó có ích lợi gì, sẽ làm như thế nào, nên làm như thế nào, đâu là sự thực, đâu là sự giả dối. Thinh văn chánh pháp rồi mới là pháp tùy pháp thành, sau đó mà thực hành theo pháp, theo cái thứ tự của nó, từ thấp lên cao. Cái điều nó quá rõ ràng, nó gọi là bốn cửa nhập đạo, mấy con cánh cửa đi vào đạo. Thì bốn cái này giúp cho một người tại giáo có thể chứng quả tu đà hoàn ngay trong đời này. Đây là những là cái cơ bản của người tại giáo tập đó, cái học viễn ly. Thì muốn đạt cái niết bàn thực sao phải có viễn ly. Viễn ly thân là viễn ly tâm. Cái niết bàn là gì? Đó là cái giống tịch tịnh. Trong đó cái mọi sự xáo trộn đều dập tắt cả. Không đạt tới cái sự mà tĩnh lặng dập tắt thì không thể đạt niết bàn. Cái người mà làm nói rằng cái tí phò phòng trà mà vẫn là rằng là tâm Phật ở đó hiếm. Anh là vào phòng trà mà trang nghiêm mà cái tâm mình tĩnh lặng, không bị nó bị lôi cuốn bởi cái điều nhạc, cái hầu như không có đâu. Tự nhiên mà gặp ra tôi không có tin ai vào được cái điểm đó, nhưng mà tới nhà chùa thì chắc chắn là có thể được cái tĩnh lặng đó. Mà có được cái tĩnh lặng mà nó cảm nhận được cái niềm an lạc trong cái tình lạc này, và càng lúc cái tình lạc nó càng sâu, mình mới hiểu được cái ý nghĩa tình lạc của niết bàn. Chứ ngoài ra thì mình nói niết bàn trong sách vở, trong đầu mối chót lưỡi nghe cho vui, thấy được cái tình lạc. Dù tại gia xuất gia mà theo đạo Phật chính xác là phải đạt tới cái tình lạc của niết bàn, nhưng mà trong cái thời kỳ nguyên thủy, cả cái nhân cấp cô độc, rồi nếu mà cả thiên nguyên thủy cấp cô độc, bà thì xe khư thì cũng học để mà giảng. Cuối cùng trong kinh nó cấp vua ba tình à vua tầng bà sa la, rồi ủng hộ Phật giáo rồi tu hành, ủng hộ Phật giáo rồi thuần thành nhiệt tình lắm, mà chết thì đầu thai lấy trời đau lợi là còn làm trời trên đó, làm con cũng thiên đế thích làm, tức là ông thái tử của vua trời, tức là mà nói theo ông thiên đế thích là cái thượng đế, cái chúa tể, thì ông nên làm cái ngôi con, tức là con của chúa trời, không có đạt tới niết bàn, không cao hơn được. Mà người tu Phật không chỉ chừng đó, không chỉ làm ông trời, con cao nhất trong cái chúa tể 3000 thế giới cũng cả. Ai mà đặt tới cái niết bàn, thấy được cái chân lý sự thực, thấy bốn thánh đế, tại sao thế gian này có và tại sao nó hủy diệt, bằng cách nào nó có, bằng cách nó hủy diệt. Và cái tịnh lạc trong sự hủy diệt thế gian này mọi cái sẽ đi về đâu? Đất nước lửa gió, cái nó tan rã đi về đâu? Cái này phải học tập, phải quan sát, phải tu tập, phải tĩnh lặng mới thấy. Đại thừa, tiểu thừa nói cho lùm tùm lum chuyện đó đều đặt tới cái này. Nhưng cách nói khác nhau, rồi chọi nhau, rồi chống nhau. Nó thôi môi trường xã hội. Người ta nói Thái Lan, tiểu thừa và đại thừa là do cái phát triển của xã hội. Khi xã hội chưa phức tạp thì nó bó rõ trong cái đời sống mình. Nhưng bắt đầu phát triển như bây giờ thì không thể là ngồi trong cái cảnh nhà chùa như vậy được. Cái quan cảnh trường đại học, mấy cái trường đạt đủ thấy. Bắt đầu họ chỉ dạy Phật Pháp. Nhưng mà sau này bây giờ tôi không biết dạy gì trong đó, nhưng mà chắc chắn phải mở rộng thêm để cho có sinh viên đi du học. Và thứ nhất là quan trọng nhất là nếu mà cái trường đạo mà không phát triển thì nhà chùa các ít đi tu, thanh niên nó đi tu nữa, tu ra đời chả làm như được, ra đời học kinh kệ gõ mõ hay tụng kinh thì không có rồi, cũng học đó, nhưng mà học triết lý nhà chùa ra làm sắc tức thì không, hay là đây là tâm vương, đây là tâm sở, đây cái gì thì đó, ngoài đời làm sao làm, làm sao cộng trừ nhân chia với tính toán như ngân hàng. Còn nhiều cái ngành nghề nữa mà nhà chùa không có dạy được thì làm sao phải học hết. Học hết như vậy là tham gia vào cái đời sống thế gian rồi, mà học đời mà tâm không đời thì khó lắm. Học ngân hàng thì học đến chuyện làm giàu, mà tâm cũng bị ràng buộc với cái tiền bạc với giàu có, xa bỏ, cái này rất khó. Cho nên khi người ta dạy nhà chùa, dạy thế nào vừa giữ được cái đạo tâm, và nếu mà lỡ ra đời thì vẫn có thể là có cái nghề làm ăn. Chứ còn mà ra đời mà lỡ ra đời một cái mà không có hai bằng tay trắng đi thuê, ai thuê đem cái bằng nhà chùa rồi đem cái bằng thượng tọa ra cho người ta nói bằng thượng tọa mà làm gì được, làm sao ngân hàng sắp tiệm họ liền, ngồi đó mà chứng minh làm sao tiệm họ để ăn thuế. Người ta có thuế cho nên chia rằng nhà chùa phải thay đổi. Ở Việt Nam chưa tới cái mức như Thái Lan, nó bắt đầu có tiến bộ, những cái rối loạn xã hội trong cái xã hội bắt nháo, nhưng mà cái kinh tế phát triển chưa đến cái mức Thái Lan. Nó chỉ tập trung một số giàu ăn có, nhưng xã hội vẫn còn nghèo và nhà chùa vẫn còn nghèo, sống đúng nền nếp cũ. Nhưng mà tới một giai đoạn như Thái Lan thì cái đại thừa nó phải thay đổi khác, ngay bản thân đại thừa cũng thay đổi trường đường của nó nguyên thủy. Tính là anh hỏi tới cái đời sống viễn ly, tôi nói dài chút vậy đó, nói nó rộng ra thành cái bài luôn, vì cái này nó vẫn nằm trong cái chương trình bài học. Vì đó là sao, cái cụ thể nhất của trong cái đời sống để người tu tập sẽ đạt tới cái viễn ly, đó là hành cái bố thí. Chúng ta nói rồi, Bồ Tát có hai cái để thành tới cái hành Bồ Tát mà giữ được cái niềm tin của mình. Tức là khi mà người là Bồ Tát phải ngồi trên cái cỗ xe Bồ Tát đi tới cái Phật thừa, đi tới cái ngôi nhà của cái vương quốc của Như Lai ấy. Thì làm thế nào? Hoặc là làm cái tường ta trống lỏng, rỗng, hoặc là làm cho cái tâm ta rộng lớn ra. Tâm rộng lớn có nghĩa là mình hòa tan mình vào trong một cái xã hội. Thì cả hai cái, làm cho ta không hoặc làm cho ta có. Làm cho ta có thì có bao la, mà không thì không là nhỏ. Thì giống như thiền sư Việt Nam, nó có thì có từ mảy may, mà không thì cả thế gian này cũng không. Đạt tới cái có mức không, nó bao trùm trong cái tâm mình như vậy. Thì nhưng mà cái này làm cái nào cụ thể, trong cái nó rõ bằng cái bố thí. Rất cụ thể trong cái này. Thì cái này thì bên phương Tây họ giảng cái nào thấy rõ. Đương nhiên là mỗi người nó có một cách nói. Cái bài giảng Kim Cang của ông Padma, tôi nói tôi phải chắc ông, tôi nói tôi cấp cái bản quyền của ông. Chắc cái này tôi cũng nghĩ rồi, nhưng mà ông nói trước tôi phải nói. Còn tới ngày đọc kinh Kim Cang thì phải đề nghị tới cái bố thí này rồi. Thì thực ra người tại gia hành bố thí nó dễ hơn những cái khác. Người tại gia mà nói rằng đi ngồi tọa thiền có người được người không? Ngay cả tụng kinh nữa. Cái ngồi tụng kinh niệm Phật, các người có giọng hay khoái ngồi tụng chứ giọng mà nói... giọng mà ồn ào ngồi tụng rất hồi ấy, tự mình đó là nó bực thêm nữa, đúng là không ưa tụng. Cũng như hát hay đưa ca hát chứ còn mà hát mà cái giữa ẹt cái tự mình ai dám hát. Thì cái này là một cái cụ thể. Nhưng mà cái bố thí ai có thể làm được, nhất là người tại gia. Người tại gia nghèo mấy cũng có vài ba đồng bạc trong túi. Chỉ có điều mình có dám cho thế ngại, không dám cho thôi, gặp người khác dám cho không dám cho thôi. Chia sẻ cho người khác không chia sẻ thôi. Cái người nghèo nào có tiền để cho con mình ít nhất nhiều khi thấy tội quá hy sinh một chút con mình một đồng bạc đi mua kẹo nó ăn. Nhưng mà rộng thêm chút nó không con ai cũng được, nếu mà thấy nhỏ đứa nhỏ nào mà nó tội nó quá cho nó đồng mình có thể hy sinh, cái nào ai có thể làm được, chỉ có đủ can đảm để mà làm hay không. Cái can đảm này thì không khó, tập thì được, có người không tập được nhưng mà hiểu được cái đạo lý, hiểu được cái ích lợi trong cái chuyện này thì làm được. Nhưng mà nó có cái lợi cho cái người tại gia mà bố thí thường là cầu phước, bố thí phong sanh tầm phước. Cho nên bóng sanh ở Việt Nam ta phong sanh nhiều lắm, mà phong sanh thiệt là không phải vì con chim, thấy con chim nó bị nhốt tội quá, thả như là tự do để nó bay liền lên cầu trời, nhưng mà thả con chim ra để con chim nó cho mình cái phước, thả nó thả xong ai bắt nó mà kệ nó, thả nó ra là được, cứ mở trong lòng thả ra mua, thả ra. Thế là có nhiều người người ta bán chim là cho chim uống thuốc cũng gì đó, thả ra nó không bay, nó lẩn quẩn, nó họ bắt lại nữa, bắt lại bán, thả nữa, riết một con chim nó vẫn ở tàu là cái cò mồi cho mấy cái ông đó làm tiền. Mà thả chim không phải vì con chim, mà thả con chim là vì mình muốn cầu phước. Thì đương nhiên lắm, cái tâm tiệm này cũng được phước thiện thôi, nó phước nhiều phước nó vẫn có, nhưng mà cái phước đó nó dẫn tới cái đời sống trong tương lai. Đời sống trong tương lai thì nhiều lắm là được cái ăn ổn, là giàu sang một chút xíu, nhưng mà không dẫn tới đâu hết á. Không dẫn tới cái gì nó cao siêu cao thượng, không dẫn tới. Và cái tâm mình cũng rộng nó được. Chúng ta nói rằng cái người muốn tu tập Phật giáo là vào trong cái cổ xe đại Phật Bồ Tát muốn hành. Cái người Phật tử muốn hành đạo, dù tại gia hay xuất gia, muốn hành đạo phải mở cái tâm mình ra trước. Mà chúng ta nói cái tâm rộng lớn, nó có bốn cái đức tính để mở cái tâm rộng lớn ra. Mà làm thế nào mở cái tâm rộng lớn? Người tại gia mở cái tâm mình bằng cái sự bố thí, cái này rõ. Người tập bố thí mà tập cho là hoàn từ thiện. Mà nếu làm đúng nghĩa thì càng ngày tâm nó càng rộng ra thật. Tâm mình rộng rãi đó, cái tâm có rộng mới đạt tới cái giác ngộ cao thượng. Một bậc thánh, ta nói được thánh thì cái tâm nó phải bao dung rộng lớn. Cái thánh mà cái tâm nhỏ hẹp thì nghĩ tới mình, không nghĩ tới người khác. Không có một thánh nào như vậy hết á. Mình nói A-la-hán hay là Bồ-Tát, nghĩ cái tâm một bậc thánh nào luôn luôn nghĩ tới người khác, ích lợi cho người khác, làm ích lợi cho người khác. Nhưng mà cái khả năng của người hay là điều kiện hoàn cảnh xã hội làm nhiều làm ít, trong cái nguyên thủy thế thôi. Vì ích lợi của chư thiên và nhân loại, cái câu rất rõ ràng. Vì an lạc và ích lợi, hãy nói tóm là vì hạnh phúc và an ổn của chư thiên và nhân loại. Nó cả chư thiên là cả tất cả của cõi trời và nhân loại cả cõi người. Ích lợi những cái này ta hưởng được ngay cụ thể dạy được, còn con trâu con bò nó không biết nghe thì mình không biết nghe thì mình không dạy nó được. Thì ích lợi cái đó khác là không sát sanh là đủ rồi, không giết nó, không là hành hạ đủ rồi. Chứ còn không giảng đạo cho con bò, con trâu nó nghe được. Thì trong cái con người có thể ích lợi, chư thiên có thể nghe được, con người có thể nghe được, mới làm ích lợi. Mà ích lợi cho chư thiên và nhân loại. Thì cũng thể rằng cứ cầu vô đi chùa cầu cho con mấy tôi được cái học hành cho tiến bộ. Gia đình tôi làm ăn cho giàu sang, mà nếu tôi lỡ có đi buôn lậu thì Phật cũng phò cho tôi qua các cửa ải, quan sát không có được. Thì tôi mang một cái đống đô la đi qua cửa khẩu giấu trong túi cái thuế quan không bắt được, còn tôi buôn bán tôi mở cái tiệm ra thì cầu thắp nhang Phật sao cho cái tiệm tôi nó bán được, cái tiệm bên nó sập tiệm đi cho nó rồi tôi giàu hơn. Cái đó nó đa số những cái ít đâu, tôi nói trong Phật thì tử nhiều lắm nhưng cái ít đâu, chùa cầu đó ngay cả tôi cũng biết. Nó nhiều khi cầu Phật cái tới bà cụ già tới nó giờ bà thầy nó cái bữa nay nhà con nó đau quá, nhiều con cá làm ăn ra con cầu hoài Phật cho nhà con tú được số đồ đất mấy chục triệu con cúng lại cho chùa 10 triệu. Nó Phật hay không mà đi làm cầu mùi lắm như số. Nhưng mà cái đó cái chân tâm đó mình thật cách được, người Phật tử rồi thuần thành rồi hiểu. Mà muốn cho mở tâm rộng rãi ra thì không có cái gì chê trong này hết á. Mình không có nói chuyện đó mà chê để khen. Nhưng mà cái đời sống nó bị nó giới hạn, nó bó rõ trong gia đình của mình. Không nghĩ tới người khác được. Ngay cả nghĩ chùa mình nhiều lắm là nghĩa là Phật cho mình cũng nhớ ông Phật. Rồi tới mình tốn độc đắc thì 50 triệu, mình cho Phật có 5 triệu rồi. Mình cũng hơn rồi, mình chia lời thôi, mình chia cũng nhiều hơn ông Phật rồi. Ngay Phật mình phía cũng chia lời, cái chia lời Phật ít rồi. Mình muốn ngồi là chia cho người khác. Còn mà nếu kể ra mà nếu mà cái chỗ bình đẳng một chút á, nó dễ ông Phật cho thầy trụ trì trúng cho rồi, cho bà trúng chi, thầy trụ trì cũng trúng được 50 triệu thì tiêu gì đó xài thì Phật cũng còn mấy chục triệu xây cái chùa. Là nghĩ theo cái tâm mình được, tâm nghĩ nhưng mà nghĩ không tới, tâm nó hạn hẹp nghĩ không tới, không nghĩ ra được những cái chuyện này. Nhưng mà chẳng lẽ tôi nói chuyện với bà nghĩ tầm bậy, nó cũng cười cười cũng mừng, nó thôi cũng chúc rồi để Phật phò hộ cho làm ăn cho nó qua khỏi đi. Vì cái tính tâm người ta chưa có từng đó, mình không thể nói hơn được. Mà cũng để kinh được, kinh mới cực cảnh cáo như thế này. Bồ Tát đừng khinh những người mới học sơ cơ, tức là những người mới phát tâm họ chưa biết gì, không được khinh thường. Nhưng mà nếu làm thế nào người ta mở rộng tâm được thì mở rộng, chứ không do như là khinh thường. Người hành đạo phải có cái tâm bao dung rộng lớn. Mình phải tập, cái không thể bao dung được mình mới vô thì cũng phải vì mình thôi. Mà mình luyện tập thế nào càng ngày càng bao dung được thì mới tâm nó rộng lớn ra. Thì cái này rõ ràng như trong cái hành bố thí ai cũng thấy, các vị thấy rõ cái ý nghĩa của bố thí. Nhưng bố thí như thế nào để cho nó ít lợi, đây mới bắt đầu mình mới có cái chuyện học hỏi. Hoặc kim cang là mở đầu rồi. Thì Đức Phật nói tu Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề xong làm cho tông mình rộng lớn ra. Cái Bồ Tát mà muốn ngồi trên cổ xe đại thừa của bộ xe Bồ Tát đi tới cái Phật thừa định nói gọi là bất đoạn chủng tánh, để làm cho cái dòng dõi Như Lai, cái dòng họ Như Lai tồn tại vĩnh viễn, để làm cái ngọn đèn soi sáng thế gian, việc lợi cho thiên nhân lại. Nó tùm lum chuyện đó nha, nó to lớn mục đích đó. Với cái tâm rộng lớn như vậy thì phải làm thế nào? Bắt đầu từ cái chuyện cho, biết cho, biết xả, biết bố thí. Đầu tiên là biết cho, muốn cho được là phải xả một cái đã. Không có tâm xả không thể cho được. Biết cho thì biết xả. Mà làm thế nào để xả? Phải từ từ phải hiểu được. Cái này là của ta, cái này là không của ta, nó tu tập lần lần. Ban đầu còn một đồng của ta, ban đầu cho thì cũng biết xả, nhưng mà cho một đồng để lấy lại 10 đồng. Nhưng mà nếu tập một thời gian sau, cho một đồng không cần lấy lại. Cho là vì người khác khổ mình cho người khác cũng cần lấy lại. Thế là đủ rồi. Người khác hạnh phúc mình cũng hạnh phúc theo. Cũng giống như người mẹ mà cho con một đồng ai muốn lấy lại. Cho người con lần xóm thì mong muốn nó làm cái này chưa kia. Nhưng mà cho con mình đồng chẳng lẽ để sau nó trả lại cho mình không bao giờ nghĩ. Cái tâm này có nhưng mà không. Ở trong tất cả chúng ta đều có cái tâm này. Nhưng mà tại vì chúng ta không có làm thế nào phát triển ra được, thành cứ bó hẹp nó lại. Mình biết phát triển cái tâm mình sẽ thấy nó lớn lao, cái chuyện lớn lao ra từ cái nhỏ của mình, từ những cái chuyện mình làm lạc Phật hàng ngày mình thấy rất là bình thường lạc Phật. Nhưng mà chính cái này nó là mình có thể phát triển thành một cái rộng lớn được đó là... Thì cái cụ thể là như vậy đó. Bằng cái bố thí đạt tới những cái mà cao thượng. Nhưng Vua Ma Cật nói không cần phải ngồi trên rừng núi, có bất tắc hả? Bất tắc ngồi một chỗ như thế này mà gọi rằng là nhập diệt tận định, không hiện thân, hiện thân trong ba cõi mà vẫn không rời khỏi diệt tận định mới là viễn ly, thân tâm viễn ly. Thì trong cái bố thí mà chúng ta mới nói bây giờ nói tiếp ha, là nãy giờ nói dài dòng thì cũng trong cái bài thôi, nhưng mà nói dài thêm, nói đông nói tây lưu vẽ thêm. Để khỏi phải ghi nhớ, nghe xong quên được, nhưng mà nhìn cái đến nhập tâm, tự mình thành ra là thành máu đồng thịt mình trong suy nghĩ, khỏi cần phải là suy nghĩ năm điều ba chuyện gì. Thế rồi giờ nói tiếp cái này, cái hành bố thí này, thì đối với người tại gia cái đã, vì kinh Kim Cang đã bắt đầu bằng cái bố thí, khi nó xong là Bồ Tát hành bố thí. Có nghĩa là Kim Cang nói cho người tại gia đấy. Sau này người ta nói người xuất gia nói triết lý nhiều quá, nói cái vô ngã nhiều quá, không nói cái bố thí nữa. Thì cho nên gì vô ngã làm thế nào có hay không. Nhưng mà nói tự nhiên nhảy vô cái vô ngã thì không bao giờ đạt được cái vô ngã đâu. Ngay cả xuất gia cũng vậy, không bao giờ nhạt quán được cái vô ngã liền đâu. Xuất gia thì quán sát được từ từ, quán cái vô thường, khổ, với vô ngã được. Từ từ được cái quán. Mà đạt cái vô ngã thường phải cái A-la-hán quán mới đạt được cái vô ngã. Chứ không phải nói rằng nói vô ngã là vô ngã liền được. Nhưng mà Kim Cang đa số sai cái triết lý của Kim Cang, ưng vô sở trụ sanh nghị tâm là không có trụ liền. Nhưng mà làm thế nào mà biết là không trụ, cái tâm mình là cái gì mà không có trụ. Từ bố thí biết rằng có trụ không trụ, không hành bố thí không biết được thế nào là trụ, thế nào không trụ. Cái cho mà người thanh đồng cho từ khi mà mình vừa cho vừa tiếc, vừa cho vừa lấy lời, cuối cùng cho cả cái nhà mình chả cần lấy lời, cho thế nào mà thấy người ta hạnh phúc và an lạc mình đó là chút lắm. Biết thế nào là vô sở trụ, mà thế nào là hành bố thí để vô sở trụ, từ đó mình nhận ra cái vô thường, mới hiểu được thế nào là vô thường, khổ, vô ngã. Đương nhiên là tập như thế nào nó dài hơn người trên rừng trên núi. Tu tập đừng được khoanh chân là một đổi quán sát, cái cầm cái nhắm cái thể nhang, ngồi dòm cái thể nhang, rất ngồi biết là vô thường, đạt được cái vô thường. Nhưng vô thường đó nhiều khi ta gọi rằng là chán nản thế gian, thế gian chả có gì cả, bỏ đi luôn, không cần thiết. Bỏ đi luôn. Gọi là xả thế gian này, cái trí tuệ ta gọi là càn huệ. Càn là khô. Càn huệ địa, càn là khô, cái huệ nó khô héo. Cái huệ không có nước, những cái cây không có nước, cây nó khô héo. Trí tuệ không được rưới bằng cái tự bi, chỉ có trí tuệ không, có nước tự bi chứ những cây nó khô héo. Càng huệ địa, người cứ tập cái này, càng huệ địa cái này có, đó là cái trí tuệ xả bỏ thế gian, cũng là trí tuệ cũng thấy được cái sự thật. Nhưng mà cái đời nó mặc kệ nó, cái đời này dại dối, đời ta thôi cần vậy ta bỏ, ta sống với khỉ với heo, khỉ với khỉ với nai trên rừng, không cần thế gian, mặc kệ nó, sống chết thì mặc kệ nó, mình cần thiết, bỏ mình đi. Cái huệ đó có thật, nhưng mà càng huệ cũng bằng ít lợi cho chính mình, nhưng mà nhỏ hẹp. Và cái huệ này mà nói rằng để đạt niết bàn chắc lắm, cái tâm bậc thánh nó luôn là phải rộng lớn. Nhưng mà đây vì mình chưa hiểu bậc thánh chứ phải tâm, nhưng mình thấy rõ cái huệ này nó càng huệ. Có điều có những bậc thánh mà cái xã hội không thể làm được, họ không thể làm được, mà phải đi ẩn thôi. Chứ không phải là bậc thánh bỏ thế gian này, ngay cả vị A-la-hán không phải các ngài bỏ thế gian này. Trong kinh điển Phật nói có những vị A-la-hán đạt tới A-la-hán thiền định, có thể nhập niết bàn bất cứ lúc nào, nhưng mà các ngài có hai trường hợp gọi là lưu thọ hành hay là diệt thọ hành, thấy mình không cần thiết nữa, như ngài A Nan thấy không cần thiết nữa thì rút ngắn thọ hành nhập niết bàn, nhưng thấy còn cần thiết, cái tuổi thọ hết rồi, cái thân xác này phải rã phải chết, nhưng bằng cái thiền định tìm cách vận dụng cái thiền định kéo dài cái thọ hành ra vì ích lợi, mà trong đó nó ích lợi của tăng cần mình phải tồn tại để tăng cần. Nhưng mà tăng còn tồn tại để làm gì? Tăng còn tồn tại để làm chỗ tựa cho thế gian. Phật pháp tăng tồn tại làm chỗ tựa cho thế gian. Thì Bồ Tát hay là vị A-la-hán duy trì sự tồn tại của tăng, đó là duy trì sự tồn tại nương tựa của thế gian, thì cũng vẫn phải vì thế gian. Chứ đừng nói rằng là đại thừa tiểu thừa chỉ có Bồ Tát đại thừa tâm mới rộng lớn, còn tiểu thừa là không. Không có bậc thánh nào không vì thế gian hết. Nhưng mà tùy theo cái thời đại hoàn cảnh, không thể lúc nào mình cũng làm được nhiều chuyện, không thể lúc nào mình có làm cho cả thế gian, nhiều khi làm không cho, mình ra người ta đuổi mình đi vô à. Nhưng người thấy muốn gánh vác ra cái thấy người ta gánh nặng, muốn gánh giùm người ta, ta sợ mình như kia gánh nặng ta đuổi mình thì cũng đi vô thôi, chứ không dành người ta mà gánh được. Ta đuổi mình, ta để tôi gánh nó cũng cần ông đâu, ta sợ mình gánh luôn á mà. Gánh thì sợ gánh nước á, chứ chả có gì lại gánh đi luôn, người ta không cho gánh thì thôi mình đi vô, dành chứ được mà dành. Thì lúc những cái việc mà đi như vậy, ta gọi ông này là tiểu thừa, bỏ thế gian mà đi, không bỏ cũng được, thế gian nó không cần sao bỏ, mà sao mình chen vô mình làm rộn lên thế gian sao được, nhưng mà từ từ sẽ làm, có nhiều cách để làm cái thế gian này, không phải là nhất thiết phải là một cái chuyện một chiều. Đây là cái chuyện thành ra Bồ Tát, nó cái bậc thánh cái tâm nó rộng lớn. Làm thế nào tâm mình rộng lớn lên? Trong cái quan trọng trong cái chuyện mà tu tập Phật, khi sao quan trọng lớn, vẫn nói phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề có nghĩa làm thế nào tâm mình rộng lớn, nâng cao cái tâm mình lên. Người đọc Kinh Pháp Hoa sẽ thấy, làm thế nào người cùng tử nhận ra được mình là cái người sẽ là người thừa kế. Tập thế nào học nào để biết rằng mình sẽ thừa kế cái gia nghiệp này, mà muốn thừa kế gia nghiệp phải học hỏi luyện bản năng mình để duy trì, chứ không phải thừa kế cái gia nghiệp này để làm cho ngày khi ông bố chết thì làm cho vài ba bữa sau mới tiêu mất cả cái tài sản này. Mà cái gia nghiệp của Phật, gia nghiệp của Như Lai không phải là cái kiểu mà cái truyền lại không để cho mà hưởng thụ, cái ngồi đó mà nhắm mắt mà khoanh chân mà còn hưởng thụ. Như Đức Phật ấy, mình thấy Đức Phật ấy, trong cái thế giới này tuy rằng nói rằng là đạt tới cảnh giới tiếp, cũng như sống trong nó lật vật nhiều lắm. Chỉ có những lúc mà mấy thầy cãi nhau quá mà Phật ấy không can được, bỏ trên rừng sống trong cả cuộc đời. Sống thời gian rất ngắn, ngày sống ở đó sống với một con khỉ, một con voi. Rồi đi lang thang qua một cái chỗ gặp ban thì theo cùng ban đồng sống cố độc ban dòng hoàng tử họ thích, sống an lạc. Nhưng mà rồi ngài vẫn phải trở lại cái xá về, lúc nó ồn ào, lúc nào cũng ồn ào. Tăng chúng vô ra kiện cáo, kiện tới cái chỗ. Thầy tỳ kheo quẳng chạy vô kiện Phật. nó bạch Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất cái ông này ông cao ngạo, la lối tụi con này, ông xúc phạm ông, bỏ ông đi. Nhưng Phật phải sai người tỳ kheo, ông kêu Xá Lợi Phất tới đây kêu ngài đó rồi hỏi ông có vậy không? Đó, bắt đầu mới nói có hay không có liền. Con giờ cái tâm con như cái mặt đất, ai nhổ nước miếng xuống cũng được, ai phóng quế cũng được, ai đổ chất thơm nó cũng được. Làm sao có cái chuyện xúc phạm cái đồng tạ mạnh không đập huynh đệ mà làm gì có. Ông tỳ kheo kia nghe nó hay quá này, thôi cha xin lỗi con, lại cho con hiểu. Con cái tâm con phạm vô, con xin lỗi thượng tọa, xin sám hối với thượng tọa. Nhiều chuyện lắm. Còn có Phật tử nữa, cúng dường nữa, với nhau cúng Phật. Mới buổi sáng ra nghe là nghe nó Phật tới, ông nào muốn cúng mình trước, muốn mình cúng trước, Phật cúng dường trước. Gánh gồng tới la lối đầy cả cái tinh xá. Phật hỏi anh là cái gì ồn vậy? Anh nói này lâu nay Thế Tôn mới tới, nghe Thế Tôn tới, tưởng tranh nhau đem đồ tới, ai cũng muốn giành và cúng trước, trên gây la lối ông sòng. Phật biểu họ đi hết đi, như là không cần mấy cái đó đâu. Cái đó hơi nặng đó, nghe này hơi nặng đó. Phật đuổi tiền đấy, ồ có Phật đuổi, ta cúng dường ngài mà la lối ông sòm đuổi, cũng là anh, thế anh nàng, đúng là ngài anh nàng lúc đó ngài dịch bên từ Hán gọi là thiện lai, cái gọi là Sagata, ngài Sagata, ngài mà sau này một lần uống rượu say, thì giả Phật uống rượu mà say, Phật chế cái uống rượu á, ngài Sagata làm thì giả năng này Phật vì không, nếu như là không cần những thứ đó. Thực ra để cho Phật tử biết tới chùa, tới kính trọng thế nào, cúng dường như lai, cầu phước hay cái gì, nhưng mà nó phải giữ cái tâm tịch tịnh, đi cúng dường Phật cũng dành nhau để mà cúng, để cho mình đi trước được phước. Cái tâm đời nào mới các từ Phật đời nay vậy thôi. Thì những cái đó mình thấy rằng cái Đức Phật sống rất bận rộn rất nhiều. Nó chỉ cái độc lục á, mấy tỳ kheo chạy lên kiện, chút chạy lên kiện, Phật cái ông này làm cái này, ông kia làm thế kia. Phật dạy kêu tới ông làm như vậy là không phải, ông này đi vòng khắc tới. Nhưng mà ai dám nói Phật ở đó Phật không được an lạc của Niết Bàn, lúc nào cũng tĩnh lặng. Đương nhiên là mình không dễ, mình không sánh được cái tâm mình với tâm như vậy. Nhưng mà cái tâm á, gọi là cái tâm quảng đại thì tịch lặng, luôn luôn là bận rộn, nhưng mà không thấy mình bận rộn, không thể bỏ cái chuyện đời mà đi được. Thành Phật cũng vậy thôi, trừ phi không có nhân duyên như ngài, những cái vị Phật như là gọi là vì những vị Phật gọi là Phật Bích Chi, Phật Độc Giác, sinh vào những cái thời đại mà không thể giảng kinh Phật người ta nghe, người ta hiểu được, thì các ngài phải tự lấy được, tự nhập Niết Bàn lấy, không đi giảng được. Chứ không phải rằng là không giảng, ngay thanh văn vẫn đi giảng như thường, còn chia nhau đi giảng. Có những vị thanh văn như ngài Phú Lao Na đi giảng những nơi mà độc ác của Phật cảnh giác trước, không vẫn liều mạng đi tới. Nếu có giết người ta giết thì cũng vui vẻ thôi, nếu tới đó mà người ta không ưa người ta giết mình cũng vui vẻ thôi, không phải thù oán gì. Cái tâm nó phải tâm không có đó, không phải là tiểu lừa đại thôi đâu, tâm vĩ đại rộng lớn, vì một của những cái vị thánh giả. Nhưng mà thánh giả, mình đừng có thành kiến trong cái nhiều cái đại thừa, tức là tâm rộng lớn. Thánh giả không có tâm nào nhỏ hẹp đâu, nhưng mà cái hoàn cảnh xã hội, nó phát triển xã hội theo cái thời đại, làm được nhiều, làm được ít. Hồi xưa những cái bậc thánh luẩn quẩn trong những cái vương quốc Ấn Độ nhỏ, nhưng mà nay cả một xã thế giới rộng lớn, cái tâm bậc thánh nó rộng lớn ngậm sỏi, nhưng mình không thấy được ai là thánh, ai là phàm trong cái thế giới này. Tâm không thể bó hẹp lại được. Thì cái bố thí như vậy là giờ nó tới chuyện bố thí nha, mà muốn bố thí phải tích lũy tài sản, không có tài sản làm sao bố thí. Cái người xuất gia trong kinh cũng nói rồi, mới nghe trong luật, người xuất gia làm sao bố thí, xuất gia làm gì có tài sản để mà bố thí. Thành cái chữ bố thí thường nói trong Phật tử, những cái pháp môn bố thí của Phật tử luôn luôn là nhắc tới cái bố thí đứng đầu. Trong cái bốn nhiếp sự này, cũng nói tới bố thí này. Trong tới cái tài sản cũng nói tới cái bố thí này. Trong cái lục niệm pháp môn nói bố thí này, tất cả các pháp danh của người Phật tử tại bắt đầu từ cái bố thí. Trang Quyên Ca sẽ nâng ra cái bố thí từ cái bố thí thành tựu, thì cái Bát Nhã Ba La Mật, tức là cái trí tuệ mà thấy rằng là cái thế giới này là tất không tất có, cái trí tuệ Bát Nhã này, Bát Nhã Ba La Mật, Ba La Mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật đa, cái Bát Nhã đó nó cao siêu đó, đạt được cái trí tuệ cao siêu bằng cái bố thí tu luyện được, chứ không phải là nhất thiết phải là ngồi tham thiền nhập định là nhắm mắt lim dim cả ngày. Nhưng mà bố thí có cách, chứ không phải tổ chức bố thí ăn bố thí được, có tiền là giàu là bố thí được, Bill Gates ông bố thí được, bố thí còn nhiều cả cả mấy Phật tử nữa. Nên cái bố thí thế nào tâm mình rộng lớn, mà rộng lớn thế nào trong cái thế gian này. Chứ còn người bố thí thì cũng phải có, nhưng Bill Gates ông cho qua tới Ấn Độ ông cho thì ta nên tâm rộng lớn thiền, rộng lớn thật đấy, cũng là những người là bảo vệ thu vật, tâm họ cũng rộng lớn bao trùm cả cái súc vật thật đấy, họ cũng thương cái súc vật, thương con ngựa, con khỉ, con lợn là vậy đó, họ mới đi bố thí để làm bảo vệ súc vật. Nhưng chỉ có điều là họ bảo vệ súc vật thôi, họ không bảo vệ con người, nó vẫn hạn chế trong á. Cái ông mà cái bố thí như cái ông Bill Gates thì ông cũng đi bố thí để làm thiện, nhưng mà về thì vẫn là ăn cá ăn thịt, nghĩa là ăn thì ăn nhưng mà ăn cá sống luộc thêm cá là ăn thế nào cho ngon lành đó, mà làm tối thì không ăn thịt, tôi không biết, nhưng tôi nghe nó có những cái mà muốn làm ngon cá là phải con cá sống rồi mới luộc nó thế nào đó, cho nó dễ gần đặt để uống. Tôi ở trong tụ tôi nghe lần đó, ông kể ông già ông kể, ông nói cười con gái ông thì già chứ già lắm, 5 tuổi, ông một lần dẫn đi ăn trong tiệm. À, nó có cái món gì đó, cái món cá mà nó đem lên dĩa, con cá nó còn sống, nó nhảy đạch, con nhỏ nó ăn, nó ác quá, nó không ăn, con nít nó không ăn, thì nó ăn gì ác quá mà không biết là con cá sao nào mà ông mới diễn tả là làm thế nào mà con cá mà để lên cái đĩa mà nó còn nhảy, nó còn nhảy mà vẫn ăn được, tức là ăn bằng cách thật độc ác, con vật hành hạ nó chết mà nó vẫn đau khổ, mà con nít đó là mấy đứa nhỏ tâm nó đỡ, là mấy con nít là tâm Bồ Tát rồi, thấy con vật đau khổ, nhìn thấy rõ, từ đó bao giờ nó không ăn hết, nó không ăn nữa. Tâm nó vẫn rộng lớn, nhưng mà nó thương, thực ra nó thương con này, nhưng mà nó hành khá, nó về, nó có thể giành được cái bạn bè nó, vẫn còn như vậy không đâu. Đi học ở trong lớp, nhiều khi giành được cái bạn bè, mình chẳng phải rằng có hết đâu. Nhiều khi còn ăn cắp tiền này nọ chứ không chừng đâu. Tức là cái tâm nó vang hẹp, chứ rộng lớn được, hạn hẹp. Thì làm thế nào tâm nó rộng lớn, mà tâm nó sẽ bao dung trong cái này, Bồ Tát từ từ nó phải hoạt động cái này, thành ta gọi từ bố thí cho tới nhẫn nhục, thành tựu bố thí, thành tựu cái trì giới, thì do cái bố thí thành tựu được cái nhẫn nhục, cái nhẫn ba la mật, đạt tới cái nhẫn đó là cái tâm bao dung rộng lớn. Mình gọi cái nhẫn như ngài Xá Lợi Phất, như cái mặt đất, ai nhổ nước miếng được, phóng quế cũng được, mà đổ nước thơm nước sạch lên trồng hoa trồng cỏ được hết, muốn làm gì thì làm, không bao giờ phản ứng, tất cả mọi cái chứa đựng hết á, xong cái tâm đó là cái tâm của bậc thánh, tâm rộng lớn, tâm bao dung rộng lớn, không phải hẹp hàng hẹp mà làm được cái chuyện đó đâu, ích kỷ mà làm được chuyện đó đâu. Trong này tôi thấy có mấy câu hỏi, nhưng khoan đã nha, tôi đang nói thì để rồi xong đã cho hỏi lặng quàng thì nói ra không được đâu, xong rồi dùng lại câu hỏi. Chứ còn mà đang nói thế này mà hỏi thì không bao giờ tôi trả lời được. Có tri ân tri nghĩa gì thì cũng chờ hết, chứ còn tri mà tri nữa chừng như thế này cũng nói được đâu nha. Tôi nhớ lại cái đã, tôi thấy tự nhiên mấy câu hỏi nó chán chán lên cái nên tôi bị nó chặn lại rồi. Cái bố thí là toàn quá tài sản. Thì cái tài sản ở đời nó có hai cái cách đó, và người tài gia thì phải nó hai loại tài sản, một tài sản vật chất, một tài sản tinh thần, nó phải có cả hai cái loại tài sản. Thì để nói tới cái bố thí trước, trong cái này trong Kinh Cang đọc bằng chữ Hán này chút, bằng tiếng Anh chút đi hả, bằng chữ Hán: Bồ Tát bất trụ ư sở hành ư bố thí. Dịch tiếng Việt: Bồ Tát không trụ ở nơi cái sở mà hành bố thí. Trong bản tiếng Anh: should not support it by a thing. Thing một cái sự, cái sự này mình giảng là sự vật, phải không? Tôi nhắc lại, tôi nói sự rồi, sự này gọi là phước nghiệp sự, vì sự nằm trong cái chữ phước nghiệp sự. Học chưa? phước, nghiệp sự. Nghiệp, nghiệp đó là phận sự, chứ không phải nghiệp lẫn nghiệp, là nghiệp tam nghiệp, là thân nghiệp. Thân nghiệp là tam nghiệp hay. Nghiệp đó tiếng Phạn nó gọi là kriya. Kriya thì có nghĩa là action này, có nghĩa là duty. Những cái việc cần phải làm, những điều mình cần phải làm, cái mình cần phải làm, should to be done, cái mình cần phải làm, thì đó gọi là nghiệp. Hay là có thể làm, những điều mình đang làm, obligation hay là duty, những cái obligation, những cái quan hệ của mình với xã hội trong cái chuyện hành vi này, nó gọi là phước. Thì cái hành vi mà gọi là phước, nhà hành vi mà tạo ra kết quả tương lai, những kết quả mình như mình muốn, hành vi gọi là phước. Nhưng mà hành vi dựa trên một cái cơ sở tiếng Phạn gọi là vastu. Vastu, thì trong tiếng Anh nó dịch là thinh đó, tiếng Anh dịch là thinh. Bản tiếng Anh dịch là thiên, bản tiếng Hán dịch là sự đó. Thì vastu chính nó phải hiểu, nó là ground này. Ground hay grund tiếng Đức, ground này. Nó là vừa cơ sở mà vừa cái nguyên lý, nó vừa vật chất và tinh thần. Còn cái sự hay là cái thiên, cái sự thì có thể vật chất, có thể tinh thần, mà cái thiên thì cũng có thể vật chất, người ta thể hiểu. Nhưng mà ground nghĩa nó rộng hơn nhiều, nó cơ sở. Thí dụ như chữ gọi là ca tì la về ca pi la vastu, ca li vastu, thì ca pi la vastu, ca pi la vastu, thì cái này mình gọi là the crown of ca pi la. Ca pi la là tên người, thì chữ crown này gọi là the base, nền tảng. Vastu đó là mình gọi là cái đô thị của cái trú xứ của ca pi la, là cái cơ sở của Kapila. Thì ground là cái mặt đất mà ông ta tu, thì người bố thí cũng phải có những cơ sở để bố thí, dựa trên cái gì bố thí, tức là dựa trên cái gì mà cho. Thì trong cái người mà người hành phước cũng vậy, người tại gia tôn góp phước báo cho đời này và đời sau, mà để thế nào cái phước đó nó phát triển để độ dẫn mình tới giải thoát và niết bàn. Nên đó là phước nghiệp sự. Người tu tập muốn hành Bồ Tát Đạo phải có hai cái điều cần phải làm, đó là tu phước và tu huệ. Tu phước đó là phước nghiệp sự, gọi là những điều phước thiện. Thì để phát triển cái phước nghiệp sự này nó có ba cái, nó gọi là thí loại phước nghiệp sự thí. Tức là phước nghiệp sự là cái cơ sở để cho mình gây dựng phước, là tạo những điều kiện tốt đẹp cho trong đời sống tương lai, tức là làm thế nào đưa những kết quả mình mong muốn. Đó là thí, là bố thí, thí là phiền. Thứ hai là giới, morality, tức là trên cái cơ sở là bằng đạo đức, giới, phước nghiệp thì giới, giới loại, thì cái đó mà tu là phát triển, ba cái, tu tập. Thì trong này mình chú ý tới cái giới, cái thí, thì cái thí nó vẫn có hai cái. Tức là cái phước nghiệp sự này, hành động nó vẫn có hai cái. Một cái nó gọi rằng là hữu y phước nghiệp sự, vô y phước nghiệp sự. Hữu y, cái chữ này ta gọi là material. Material, material ground, dựa trên một cái cơ sở vật chất, hay là substantial. Nói về substantial nghĩa hay hơn, substantial. Substantial ground, trên những cái nền tảng cụ thể để bố thí, đây gọi là bố thí vật chất, có tiền có của, đó là điều kiện vật chất. Thế thành ra là người tại gia muốn bố thí là phải làm thế nào cho nó có tiền có của, thì Phật dạy cho người tại gia làm giàu, làm thế nào để giàu. Cái này tôi nói, tôi nhắc lại ha, người tại gia trước hết muốn làm giàu phải có cái nghề, cho tin xàm cái nghề. Phật nói là đọc trong kinh Thiện Sanh ấy, trong kinh Thiện Sanh á, kinh Lục Phương Lệ Bát, Phật dạy tại gia này, trong bài kệ trong kinh Thiện Sanh á, trong bài nói với đời sống tại gia rất là đủ đó, trong phần sử người tại gia đó. Nhưng mà cái trước hết là người tại gia muốn làm những cái phần sự của mình phải làm giàu ngay đã. Tức là người tại gia với Lục Phương Lệ Bát là quan hệ với là cha mẹ con cái thầy tổ rồi tất cả những cái, nhưng trước hết phải làm giàu ngay đã. Rồi mình kinh nói tới quan hệ này. nó cả cái song song, tức là không thể quên phận sự của mình, đối xử với bà con dòng họ, đối với bố mẹ tổ tiên, đối với cả thầy tổ thầy bạn này nữa. Nhưng mà người tại gia muốn làm được cái phận sự này, muốn làm tròn phận sự mình phải làm giàu, mà làm giàu thế nào phải có cái nghề nghiệp tinh vi, phải học nghề cho nó giỏi, và nghề giỏi rồi sao mới kiếm mưu sinh bằng cái mồ hôi và bằng cái sức lao động, sức lực của chính mình. Tâm góp tài sản rồi, bằng cái tài sản này mới chia tài sản làm bốn phần. Đấy. Phần để dành, phần đầu tư, phần để dành để là phòng ngừa là đất nước lửa gió, bằng cướp nó cướp, vua tịch thu. Đấy. Rồi là tai họa hỏa, nước lục về hỏa hoạn. Rồi còn cái là con cái, nhiều khi con cái nó phá tán nữa, gặp cái con bất hiếu, con chơi bời hoang đàng đi phá sạc nghiệp đi. Phải để dành, mà để dành hồi xưa thì đào đất mà chôn, còn bây giờ để dành chắc là bỏ vào ngân hàng. Đào đất chôn thì nó có lời, bây giờ bỏ ngân hàng còn có lời nữa, nhưng phải có để dành. Tức là trong cái sản xuất và tiêu thụ nó có đi một cái saving, trong kinh tế học cái saving một cái rất quan trọng là cái chuyện này. Thì tại cái để dành, để đầu tư, và để dành. Cái thứ hai là phải đầu tư, tức là làm vốn. Như người đi làm vốn nó có hai phần, nếu mà người đi làm ruộng thì để mua hạt giống, còn người đi buôn thì để lấy tiền đi buôn. Phật nói phần thứ hai là tái đầu tư. Phần thứ nhất, tức là phần thứ nhất là saving, phần thứ hai là investigation, thứ hai là đầu tư, thứ ba đó là vấn đề tiêu thụ cho mình, cho những người thân thích của mình. Phần thứ tư là tiêu thụ cho người khác. Đó là tiêu thụ là phần thứ hai, phần thứ ba là cho chính mình thôi, phần thứ tư thì nó rộng rãi hơn nhiều, tùy theo cách nó bố trí. Nếu mà nó nhỏ thì chỉ có là bố thí, chỉ có là phần thứ tư là cho là tôi tớ bạn bè. Nhưng phần rộng ra nữa thì sa môn bà la môn đóng thuế để giữ cái trật tự xã hội, và cúng dường sa môn bà la môn tất cả là những cơ sở đạo đức văn hóa, giúp yểm trợ một số người, những người xuất gia. Người xuất gia vẫn có cái nghiệp vụ của họ, sa môn bà la môn cái nghiệp vụ của họ là giáo dục và duy trì cái đạo đức, họ dạy đạo đức. Người tại gia không làm được, lo làm ăn làm sao dạy đạo đức cho người ta. Đấy. Phải người, những người này mới làm được, thì phải có cái phận sự. Hồi xưa thì không có những cơ sở văn hóa, nhưng bây giờ thì có trường học của nhà nước, trường công, trường tư, có những cơ sở từ thiện, có những cái cơ sở văn hóa, có những thư viện, tùy theo nước, nhiều cái. Hồi xưa thì không có, duy nhất chỉ có đó là cúng dường sa môn bà la môn, và những người này họ đi từ trên này qua chỗ khác, họ dạy đạo, họ dạy những dạy đạo, còn dạy cái khôn ngoan nữa. Như trong Vệ Đạo thì đủ cái khôn ngoan cho những đạo lý đâu, trong kinh Phật cũng vậy, không phải chỉ đơn giản là dạy đạo lý đâu, mà dạy còn cách là làm sự vật chất nữa. Tại sao mưa, tại sao nắng, ngôi sao năm nào nó mọc, ngôi sao đông bước, ngôi sao nào phía đông thì là cái gì, ngôi sao phía tây là cái gì, ngôi sao bắt đầu nó quay làm sao, tháng nào, theo đó mà làm mùa làm mà này, kiến thức này phải đi dạy. Thành ra họ dạy đủ thứ hết á, gần như là tổng hợp là duy trì là ba cái. Thì đó là phần thứ nhất, người tại gia cái phần sự người tại gia phải làm, chia tài sản làm bốn phần cho đồng đều. Thì rõ ràng là cách làm giàu, rồi phải cân bằng, tất cả những cái này phải cân bằng. Nhưng Phật cũng dạy này, chi tiêu thế nào cho nó cân bằng. Là gọi là thu và chi. Thu nhiều quá mà không có chi, tài sản nó cũng tai hại nguy hiểm. Thì cái này thì kiểu như là người họ tiện rồi, giữ tiền như được nhiều mà không làm gì cả. Cái này là ở ngày nay thì nó ta hại cho chính, hồi xưa nó ta hại chính, nhưng nay thiệt hại cả cái xã hội. Tiền mà có tiền nhiều mà đem giữ chôn xuống đất, không làm gì cả, nó thiệt hại cho xã hội. Đó gọi là thu mà không chi, tức là gọi là nhập siêu. Thu nhiều quá mà không có chi, mà chi nhiều quá không thiếu thì nó cũng phá vốn thành cân bằng. Thu chi là vừa, tức là làm nhiều, tu nhiều mà cân bằng thu chi này, phải trải đều trong bốn cái. Mà trong cái đó tất cả những cái này để cân bằng này, thường là bằng cái bố thí mới cân bằng cái thu chi được. Bố thí, cái người ở ngoài đời Phật dạy rõ làm thế nào cân bằng cái chú thu chi trong đời sống. Để tiền bạc nhiều quá, hồi xưa để mối mọt, và còn nguy hiểm là đám cướp ông trộm nó tới nó lấy nữa. Mà chi nhiều quá thành là tán gia bài sản cũng được, mình phải cân bằng. Mà muốn có chi nhiều phải làm nhiều, mà làm nhiều đây phải làm nhiều để mà hưởng thụ. Để làm nhiều hưởng thụ mới ăn thì kiểu tàu nói rồi, có ăn nhiều lắm thì ngày cũng ba bữa, mà ngủ nhiều lắm thì cũng cái giường cũng dài hai thước, rộng dài cũng hai ba thước chứ. Chứ để cả cái nhà rộng 10 thước mà chả ai lăn từ đầu, ngủ mà lăn từ đầu, tụi đời nào đâu có đầu kia hết cả cái nhà 10 thước không. Thì làm gì cho nhiều. Cái hạnh phúc ở chỗ là biết cho người khác, chia cho người khác, có nhiều chia cho người khác. Thì cái này mới đặt cái hạnh phúc ngay trong hiện tại, người ngồi đều cũng thế. Để cân bằng những cái chi thu này, đây là cái bố thí về tài sản vật chất. Nhưng mà còn một cái tài sản quan trọng nữa, đó là tài sản tinh thần. Nó gọi là 7 cái tài sản, 7 cái thánh tài. Nó gọi là holy wealth hay là noble wealth. Cái tài sản của tinh thần hay là noble hay noble wealth. Tài sản tinh thần, tài sản cao thượng, tài sản có bậc thánh. Tất hai cái material wealth và mình gọi là spiritual, nó tinh thần, nhưng mà cái kinh gọi là thánh, tài sản thánh. Thì trong cái tài sản thánh này là cái gì, nó gồm có bao nhiêu? 7 cái hoặc là 5 cái. Kể 5 cái trước đã rồi chúng ta 7 cái. 5 cái là thứ nhất là tín nè, tín, giới, đa văn, thí và huệ. Tín, giới, đa văn, thí và huệ, đây là người tại gia có cái tài sản này. Tài sản này cái hành trang để cho mình đi có đời sau, cái tiền của trong đời này có bố thí có gì nữa, có tạo được cái vui vẻ mọi người rồi cũng phủi tay mà đem có được đời sau để mà làm vốn nữa, thì đó là cái tài sản thánh. Vì qua đời sau nếu có làm giàu mà cái tài sản thánh có, tức là cái tâm nó trống rỗng, cái giàu mà ngu thì cái giàu đó, tức là bố thí nhiều thì có thể giàu thật đấy, nhưng mà giàu đó kiểu mà giàu mà ngu. Nhưng cho nên phải có cái tài sản có bậc thánh để đời sau vừa giàu sang mà vừa có trí tuệ, tức là tu luôn đều đặn hai cái phước và huệ. Nhưng mà cái huệ đấy cụ thể là tín, giới, thí, cuối cùng là huệ, vẫn là cái huệ cuối cùng. Người tại gia phẩm phải có cái huệ. Nhưng mà thì tín này là tín này, tín người Phật tử tín gì, tín phổ thông thì có 4 cái, tín thật đức, tin vào những cái gọi rằng là cái thật đức, cái phẩm chất chân thật, nó có lẽ gọi là thật đức. Những người có thật đức. Cái thứ hai là tin vào nghiệp quả, quả báo của nghiệp, làm tốt thì được hưởng tốt, làm xấu hưởng xấu. Nó rộng ra nữa là tin vào cái nhân quả luân hồi, cái tin. Tin thứ ba là tin thánh đế sự thật, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, đó là những cái tin chính và những cái tin tật. Tất cả những cái tin này á thì người Phật tử tổng hợp lại gọi là tin Phật, tin pháp, tin tăng và tin thánh giới. 4 cái, Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì và thánh giới là gì. Cái niềm tin nó có phát triển càng ngày nó càng lớn ra. Chứ không phải ban đầu tiên mới tin Phật là 10 năm sau cũng chừng đó, không hiểu Phật thêm chút nào hết. Phải hiểu mới tin được. Đấy là cần là tin cái này thì rồi mới Phật tử học rồi biết rồi không? Cái đó là giới. Thì người tại gia tu tập giới, 5 giới. Nhưng mà nhớ rằng người Phật tử tu giới mới đạt được những người bình thường. Đó. Không phải đạt được giới như giới con nai sinh ra là hiền lành, rồi ăn chay trường, hiền lành, không có hại ai. Không bao giờ làm hại bất cứ cái gì, chỉ ăn gai, ăn lá mà sống. Trọn đời con nai vẫn một con nai, và đời sau thì cái gì được hưởng thì con cũng thêm bớt gì trong cái chuyện con nai này. Nhưng người tu tập giới bắt đầu tiên mới phát tâm thọ thì tam kêu như 10 năm sau cái giới nó tiến bộ, có cái giới tiến bộ. Thì tiến bộ như thế nào của trong cái chuyện tu tập giới, đây là cái câu hỏi này. Một cái thì cái đạo văn người tại gia phải học hỏi nhiều. Cái chủ yếu đơn nhân học trong kinh điển, học điển. Nhưng mà kinh điển thì Phật pháp tại thế gian và pháp thế gian pháp không có lìa nhau. Bây giờ thí dụ học khổ thì cái gì khổ đường có 5 uẩn, mà 5 uẩn là gì? Sắc, thế nào là sắc? Sắc thì có bên trong bên ngoài, sắc là có 5 căn, mắt tai môi lưỡi. Không có mắt là cái gì? Con sắc bên ngoài thấy là cái mình thấy, ngoài xanh vàng đỏ trắng là cái gì thì phải hiểu thôi. Là nó tùng lung chuyện. Đa văn học hỏi Nhà chủ yếu thì vẫn như học để hiểu ha, thế nào là thánh đế, thế nào là niết bàn, thế nào là sanh tử, học đạo lý đa văn, học nhiều đa văn nè, là thí, thí là thí xã, thí tức là gọi là thí xã, detachment, nó bố thí, bố thí để mà xã, tập bố thí để mà tập xã, không bám chặt là những cái mình, đó là từ sang tham. Người tại gia thì tất nhiên là tích lũy con góp tài sản, tích lũy để làm giàu, accumulation, luôn luôn là người tại gia lúc nào phải tích lũy của cải rồi. Nhưng mà tích lũy thì biết xả, đó mình tích lũy biết xả bằng cách nào là phải bố thí cho người khác, biết xả để còn bám chặt một cái vật chất. Tập thí và xả, thì trong cái tập thí xả này sẽ hiểu được cái thế giới này càng ngày càng hiểu được cái mộng huyễn. Nói rằng thế gian này như mộng như huyễn mà không biết thí xả thì cái mộng huyễn đó nằm, đó gọi là nằm ở đâu chứ mình nằm trong óc mình. Muốn biết thế gian này là mộng huyễn phải biết thí và phải biết xả, mà biết xả lại biết thí, cụ thể trong người tu tập tại gia. Không cần phải bỏ nhà một cái rừng cái núi, nhưng mà ngay những cái của tài sản của mình, hay là cho tới độ mà những hành Bồ Tát đạo mà cái đầu mình cũng cho luôn, mà cái tay mình ít lợi chứ cũng cho luôn, mà có mắt mình mà cần cho người khác mình cũng mắc phải cho người khác. Mấy cái này quá cao mình làm nổi. Đó là những cái lý tưởng mình biết rằng thế nào là thí xả, cho tới cái mức mà cái gì có thể cho được. Nếu con đạt tới một cái chưa phải vô ngã của bậc thánh A-la-hán, nhưng mà chứ được là cái tâm vô ngã của cái phàm phu á, thì cũng thể cho được cái này, chứ đừng nói tới cái tâm vô ngã của vị A-la-hán. Đó gọi là học thí xả để mình xả. Mà chính cái xả này chúng ta hiểu được cái thế giới. Như hồi đã anh Vũ hỏi thế nào đạt cái viễn ly đó. Có xả ly biết được mới thế này xả. Viễn ly là phải tự tại. Bước được cái dây trói mới thấy mình thân dông. Thấy thân dông mới thấy được cái viễn ly. Có thí xả, học viễn ly trong cái hành thí xả. Rồi cái này mà cuối cùng đạt tới cái huệ. Huệ tức là kiến thức. Nên wisdom, wisdom trí tuệ, nghĩa là minh triết. Wisdom, nó đánh lộn chữ wisdom. Đó là cái nền minh triết. Nhưng mà huệ này gồm có ba cái. Là văn sở thành. Là cái huệ thành tựu do nghe, được tích lũy do nghe. Nghe, nghe là gì? Nghe người khác, học hỏi từ người khác. Nghe người khác nói. Nghe là gì? Không nhất thiết phải lỗ tai, đọc sách, đọc vở, tất cả mọi cái. Đấy là học kinh nghiệm từ người khác. Chúng ta thì sống hạn chế, sẽ đi lui tới trong vòng mấy thước. Không có nhìn trong vòng mấy thước, không nhìn rộng rãi được. Và có biết chuyện trong khoảng cuộc đời của mình mấy chục năm. Học để biết nghìn năm về trước và siêu đoạn nó nghìn năm về sau, biết để biết rằng là từ đông sang tây, từ nam sang bắc, từ bờ biển này sang bờ biển khác, người ta sống như thế nào ở đó, thế giới chúng sanh buồn hay vui, sướng hay khổ, biết được cái hộ cái thế giới ta đang sống, cái trí tuệ rộng lớn, tức là cái đó phải văn sở thành, rồi sau đó mới tu sở thành, có văn là phải để tu tập phát triển. Từ trước bằng tư sở thành huệ, cái huệ do suy nghĩ suy tư, người tập suy tư, người tại gia vẫn có thể làm được, vẫn có những thời giờ để mà suy nghĩ, ít nhất là trước khi nằm ngủ người ta hay gọi là vắt tay tinh tráng mà nằm ngủ để suy nghĩ, nhưng mà thường là tối nằm suy nghĩ mai sẽ làm cái gì, cái sự nghiệp bên kia nó đang là phát triển, làm theo quách sập cái sự nghiệp đó để cho sức khỏe mình phát triển. Trong cái nghề mình là bây giờ là cái nghề nghiệp mình làm, hay là cái post, cái position hay gì đó, cái chỗ mình làm nó bây giờ là đang có nhiều người đăng ký, mình làm thế nào mà đi phỏng vấn đánh bại cái đối thủ để mình giữ được cái ghế của mình, không giữ ghế được thì cũng thất nghiệp thì đói thôi, mà muốn thất nghiệp nhiều khi phải dành người khác, mà muốn dành nhiều khi phải thủ đoạn, phải lấn người khác, đấy là cũng gọi là suy nghĩ, nhưng mà những suy nghĩ như cái tư thế này là cái tầm tư thế nào, tầm tư ác, bất thiện tầm tư, mấy cái bất thiện tầm tư đó là bất thiện tâm tới. Này cần suy nghĩ về đạo lý, suy nghĩ về lại sống và lại chết, đâu là thật, đâu là giả, thế giới này cái gì cao, cái gì thấp. Tư sẽ thành huệ, cái này tạo thành một cái nhận thức cho mình đời sống, phán đoán sự thật về sự sống. Tư sẽ thành huệ, rồi mới tu sẽ thành huệ, phát triển khả năng mình có, phát triển những cái gì trong mình. Đúng ra là phát triển cái tâm mình rộng lớn, là ba cái huệ, văn sẽ thành, tu sẽ thành, và tư sẽ thành, đây là cái huệ. Tính giới, đa văn, thí và huệ, đây là cái tài sản. Nó có ngay trong đời này và nó hành trang như mình đi để sao? Thực ra những cái vốn liếng, đây là gọi vốn liếng tinh thần. Ở ngoài đời mà không có vốn liếng này thì có giàu cũng sạc nghiệp thôi, một thời gian sau vẫn sạc nghiệp. Mà cái người có này có sạc nghiệp vẫn thấy mình phơi phới, vẫn thấy mình bình thường. Đó là giữ được cái tài sản lâu dài, đây là cái tài sản chính, tài giá. Thì có nói tài gia xuất gia cũng phải có những cái này. Nhưng việc xuất gia Phật dạy nó giải thoát cho gấp. Tập trung vào quán thanh đế, tu tập thiền định, giới, định, huệ và giải thoát. Còn người tại gia nói là tu tập ta tà, đời này có đời khác, đời này làm giàu, đời sau làm giàu. Ông cư sĩ ông tới hỏi Phật là chúng con là những người tại gia hướng thụ ngũ dục. Thì làm thế nào chúng con vừa hướng tự, đạt được cái hướng thụ được ngũ dục mà an lạc trong đời này? Phật nói vậy thì trước khi phải làm giàu thôi, làm giàu nhưng phải có tài sản thánh. Làm giàu thế nào mà trong cái tài sản vật chất này nó tóm báo cho mình có được tài sản thánh. Thì chúng ta thấy rõ trong tính thí giới văn huệ thí này, nó có cơ sở vật chất thực hiện như vậy. Thí dụ bố thí, đây là cái thí tới bước thứ tư lận. Nhưng mà có thí được phải có tính, có giới, có văn, rồi mới thí mới được, mà có thí mà có huệ. Thấy được cái quá trình tuần tự phát triển của nó. Thì từ cái tính, rồi qua cái giới và qua cái đa văn, thì cái bố thí của người Phật tử nó không giống như cái từ thiện của người khác, chắc chắn nó phải khác nhiều. Vì từ cái tính, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh giới, và mình thực hành trong cái Thánh giới và đa văn học hỏi, hiểu biết cái nhận thức của mình, và trên cái nhận thức này mình xây dựng cả một cái cơ sở từ thiện, và từ thiện là dẫn tới những cái huệ, cái nhận thức, cái trí tuệ của mình, cái trí tuệ cho một triết gia. Rõ ràng là cái tài sản ấy, gọi là cái tài sản thánh, nó dựa trên cái tài sản vật chất, mà hai cái nó hỗ trợ. Cái người mà tại gia mà nghèo đói thì không thấy khó làm, cái này vẫn có thể làm được. Người nghèo cách mấy thì vẫn có 2-3 đồng trong túi, ít nhất có 2-3 chén cơm, một chén mà ăn, một chén mình có thể chia cho người khác được. Giống như trong tù mà nói rằng tôi với anh là cái cục muối thì cắn làm hai đó, nếu mà có khôi hài nữa, tôi với anh trong cái hoạn nạn cái cục muối cắn làm hai, nhưng cái cục đường thì tôi ăn hết. Tức là chia cái khổ thôi, cái ngọt bùi không có chia, nên ta gọi là cái luật của thế gian đó mà khối hài, nhưng cái định luật của thế gian. Nhưng mà ở đây cái thí nó chỉ là chia tài sản của mình, là bố thí dựa trên cơ sở, dựa trên cơ sở tính, giới, văn, thí, huệ, sẽ thấy những cái thực hành từ thiện và cái học hỏi của người tại gia nó khác. Cái huệ dựa trên cái thí, mình sẽ hiểu cái huệ này huệ như thế nào. Tôi gợi ý là phải tự mình suy nghĩ đấy thôi, chứ tôi cũng thể nói hết được. Tự mình suy nghĩ đấy, thấy tất cả những quan hệ cái này và thấy những cụ thể mình có thể làm được những cái gì trong cái này, và thấy rõ ràng mình học Phật tại gia không phải không có điều kiện để mà học, vẫn đi làm, vẫn buôn bán, vẫn như tất cả mọi người trong mọi cái hàng ngày vẫn có thể làm những cái này. Nó dễ dàng, cái này rất là dễ hả, cho người tại gia. Mà dễ tới độ người xuất gia cũng chắc chỉ làm hơn nổi. Người xuất gia trong đời sống hiện tại chắc chỉ làm hơn nổi những cái này. Là phát triển trong cái này. Cho tới cùng là cái huệ. Mà cái huệ này ban đầu nó chỉ là văn sở thành tu hành. Cái huệ tới một lúc nào đó tập trung vào cái huệ gọi là cái thiện căn, bốn thiện căn, cái huệ giải thoát. Để thấy được cái chân lý gọi là sự thật là thánh đế. Để từ cái thánh đế nó dẫn tới cái giải thoát, để thành một cái bậc thánh ngay trong thế gian. Thế đây là gọi là năm cái loại tài sản. Thực ra là tài sản nó gồm năm thành phần. Tài sản gọi là bậc thành thánh tài, tài sản gọi là thánh tài, tài sản thánh gồm năm thành phần. Thánh tài, tài sản thánh gồm năm thành phần. Nó mới đủ được. Và đây năm thành phần này liên kết với nhau, cái này nó phát triển như cái kia. Khi có huệ rồi, khi huệ tăng thì tính nó tăng, mà tính tăng thì giới nó tăng. Thì cái mình tin Phật, càng tin Phật, tin Pháp, tin tăng hiểu chính xác thì cái giới, cái đạo đức mình cả tiến. Mà đạo đức tiến thì cái văn mình, cái nghe mình nó tiến, mà được cái trình trường đó mình bố thí rộng rãi hơn, tâm tư mình rộng lớn hơn chút. Mà tâm tư rộng thì cái huệ nó cũng rộng ra, nên như cái vòng tròn nó xoay, cái vòng xoắn ốc càng ngày nó càng lên cao. Chính cái này đưa mình lên cái cao, cái tầm mức cao gọi là cái tâm lượng rộng lớn, cái phát triển tâm mình lên cao rộng lớn lên, rộng lớn như tới độ mà không thấy rằng là có một chúng sanh nào khác với mình hết. Ta là tất cả thế giới, và thế giới là tất cả ta, không phải những vua mà đang thế giới người ta, ta làm chúa tể 3000 thế giới ta ngự trị. Nhưng mà ta và tất cả chúng sanh là một, rồi mà chúng sanh đói thì ta đói, mà chúng sanh khổ thì ta khổ giống nhau. Cái lúc mà rộng lớn như vậy, cái tâm mình nó hòa tan vào đó, tức là lấy cái lớn thành cái không, đặt cái vô ngã bằng cái không. Đó là cái quá trình làm cái vô ngã. Là bằng cái huệ, chúng ta thấy rằng cái huệ này càng lớn thì cái mức mà vô ngã chúng ta càng ngày nó càng, cái ngã càng ngày càng hẹp lại. Chứ tới lúc mà cái lớn cái mức mà cái ngã này không còn nữa. Thì đây là cái còn, mà cái này là vẫn cái vô lậu tâm thôi, hữu lậu thôi. Cái ngã mà cái bề mặt đó, cái ngã xã hội đó, nó mất. Thì cuối cùng mình đặt tới cái từ ngã, chính cái từ ngã. Mình hủy diệt cái ngã mà gọi là cái chấp ngã muôn đời muôn kiếp. Hủy diệt tới nó là bằng kim cang đại định diệt nó. Là thành một cái, đi vào cái Bồ Tát hay là cái vị thánh giả A-la-hán siêu xuất thế gian. Nhưng mà cái này ngoài cái phạm vi của mình nó xa quá, mình chỉ biết là có mục đích nhắm tới, mà đi từ từ từng bước. Thì trong cái này nó còn hai yếu tố nữa gọi là tàm và quý. Nó nằm trong giới, tàm và quý. Tàm và quý, tàm là hổ thẹn với chính mình, và quý là hổ thẹn với người khác. Đây là tất cả cái này gọi là tự trọng đấy. Nhìn với mình mà tự trọng không làm mất cái phẩm cách của mình. Dù nói ta là Phật tử, tam quy ngũ giới, trong chỗ kín đáo cũng như công khai, từ suy nghĩ tới việc làm, biết mình làm thì mất cái phẩm giá của người Phật tử, mình không làm. Đấy là gọi là tự trọng. Ngoài ra quý là nhìn người khác, mình không nhìn xuống và nhìn lên, nhìn xuống thì hổ thẹn, nhìn lên hổ thẹn, tức là làm những cái gì không xứng đáng. Nhưng nói chung là phải nhìn được bậc thánh giả. Mình đấy, mình gọi là quý là sợ hổ thẹn. Là tàm một cái chính, tàm quý là phát triển thành giới, làm cơ sở cho phát triển giới, nâng cao cái phẩm chất của mình. Giới là phẩm cách càng ngày càng cao thượng, có tự trọng mới cao thượng, mà tự trọng phải nhìn người và nhìn mình, nhìn các bậc thánh, nói rằng bị ký trường phu ngã diệt nhỉ. Bị ký trường phu ngã diệt nhỉ. Bây giờ đánh máy tùm lum tà la. Kia là bậc đại trưởng thì ta cũng vậy thôi. Thế này là mấy chú tiểu mới xuất gia, mới đi tu học, đầu tiên học kinh là phải học trong cái này này. Bị ký trưởng phu ngã diệt chỉ bắt đắc từ khi như thấy như thối khuất. Kia là trưởng phu, ta cũng vậy. Không phải tự đánh giá mình thấp mà rồi thụt lùi. Kia là thánh, ta cũng có thể thành thánh được. Không có tự, không phải là kiêu ngạo. Cũng như học trò chẳng hạn. Thấy cái ông kia là tiến sĩ thì mình cũng có thể trở thành được ông tiến sĩ thì mới ráng học. Còn mình tự khinh, đời nào ta học được thôi, học cái sơ thôi, thì không bao giờ học được. Thì cũng vậy, nhìn đến bậc thánh, ta có thể là thánh được, đời này, đời sau vẫn có thể thành được. Thì không có tự khiêm, đánh giá thấp mình. Thiệt là cao đó, trong tất cả chúng ta đều có Phật tánh, có thể thành Phật được. Thì làm thế nào phát triển cái này lên. Thì cái nằm trong cái tàm và quý. Nhưng mà tàm quý phát triển thành giới, tàm quý mà không phát triển thành giới thì không phải là tàm quý. Cái này là hổ thẹn theo cái sĩ diện, gọi là cái sĩ diện rõm, ra đường muốn đóng cái vai sĩ diện, cuối cùng thành đạo đức giả. Cái này không thành giới, mà giới là phát triển phẩm cách cao thượng. Chứ không phải giới là mình là gọi là giới mà kiểu mà gọi là discipline, mà gọi là cái tinh thần giới gì đó. Giới là cuồng tính mà giữ, mà giới mà cuồng tính là gọi là giới cấm thủ mà. Gọi là cái người giữ giới mà đạo đức mà khắc khe thế nào, khắc khe với mọi người mình ăn chay thì thấy người khác ăn mặn thì khinh bỉ nạt nộ la lối om sòm. Mình nói mình ngày tụng kinh ba buổi thì thấy người ta không tụng mình la lối om sòm khinh bỉ khi ấy. Cái này không phải là cái giới nữa. Cái này gọi là tự đánh giá mình, tự nâng cao mình cho mình đạo đức mà. Chứ không phải là giới. Giới nó đặt tới cái mức sau giới là nhẫn, là bao dung. Trong ba la mật giới là phải có bao dung. Cái phẩm cách có người cao thượng là người bao dung, có người mà gọi là cao thượng mà không bao dung, không ai gọi là người cao thượng hết á. Ở đời ai cũng biết cái này rồi. Chà, anh kia cao thượng quá, có người cao thượng biết có nghĩa rằng người đó có tâm trình bao dung, không có chấp những cái lỗi lầm phạt của người khác. Cái người mà chấp chặt lỗi lầm phạt người khác mà ta giới người khác, nó giới mình khinh bỉ, mình chê bai luôn, mình chê, đó là thị phi. Tu giới mà thị phi nhiều quá. Cái chùa cứ nói thì cái bác thầy trụ trì, cái bà kia, cái ông kia đâu lo giữ giới, nó tu cái gì mà tu, nó cứ nói cứ luôn luôn chê bai thị phi người khác, có không có tâm, không có rộng lớn. Thì cái tàm quý nó đi tới cái giới nâng cao phẩm cách, thêm hai cái trong khi bớt được thêm được, nó gọn là thì cái giới, nhưng nó rộng ra thì thêm cái tàm và quý, nó phát triển cái thành giới. Tự trọng, tự trọng là biết cái phẩm giá của mình, biết biết cái bản tánh nguyên thủy của mình và nỗ lực cho tới đó, đời này đời khác cho tới đó. Tính giới văn huệ thí thì những cái này làm cái nền tảng, và tàm quý đó gọi là bảy tài sản bậc thánh. Thì dựa như vậy là về hai cái, người tại gia tu tập bố thí, tâm có tài sản để bố thí, có tài sản không có tiền của thì không làm cái bố thí được, nhưng mà bố thí mà không phát triển thanh tài thì bố thí này cũng nhiều khi bố thí lấy tiếng được tiếng là mình người làm từ thiện, hay là tiền dư nhiều quá cho chơi cho vui, thay vì là đi mua tivi mua chơi mà lái xe làm chơi thì cho người khác cũng vui vậy thôi. Tức là thỏa mãn cái vui của mình, thỏa mãn cái giàu sang của mình, chứ không phải tôn góp tài sản, đem cái tài sản vật chất để tôn góp thành tài sản tinh thần, rồi bằng cái tài sản bằng có huệ, cái trí tuệ tôn góp thêm tài sản vật chất để làm ích lợi cho mọi người. Đúng là Bồ Tát làm giàu cho cái thế gian này bằng mọi phương diện, cả vật chất cả tinh thần, không làm như thế giới này nghèo đói, không làm thế giới này không nghĩa là không làm như thế giới đạo đức một thế giới mà đạo đức muốn đạo đức phải nghèo đói, không nhất thiết. Ở trong Khổng Tử nói là vi phú bất nhân, là vi nhân bất phú làm giàu thì phải bất nhân mới làm giàu. Mà hết vi phú thì bất nhân, bất nhân mới làm giàu, mà còn vi nhân mà làm cái nhân từ thì không có giàu được. Trong cái Khổng Tử, những người Bồ Tát có tài sản, có tài sản thánh bằng cái sự khôn ngoan, bằng trí tuệ thì vẫn thờ góp được bằng cái tài sản vật chất. Ở đời bây giờ trong cái luật kinh tế chúng ta thấy này, cái người mà nói rằng cái người làm giàu mà bằng những cái phương tiện mà gọi là cái này bằng dởm như là những cái nhiều cái xí nghiệp mà gọi rằng làm ăn mà không bất chính á, ta gọi là làm giàu, nhưng mà rồi cũng sạc nghiệp thôi. Thực tại vì nó cạnh tranh với nhau là nó tìm sơ hở, mà trong cái là bất chính là ta phát hiện nó sơ hở là quánh sạc nghiệp liền, ở tù liền. Nhưng mà người làm chân chính, đa số người ta thấy những người nhà giàu họ làm rất đàng hoàng, chân chính, đúng luật pháp, mà luật pháp thì tất nhiên là không thể làm gian dối được. Đấy, ngay cả những cái phẩm vật mình làm ra không thể làm dởm được, đúng cái chất lượng của nó. Làm như cái hôm Trung Quốc không rất làm cái chất lượng mà để làm mà bán ra thị trường bên Mỹ Âu Châu đó, khi phát hiện ra thiếu chất lượng thì ông chủ phải nhảy lầu mà tự phải uống thuốc, phải rút súng bắn mà tự tử. Giàu quá, tiền bạc nhiều quá, công nhân nhiều quá, tới khi sập tiệm trong một cái ngày tới sáng nó tịch thu trả là cả mấy tỷ yêu nít hay mấy gì rồi, mấy tỷ đồ chơi đó, nó trả lại hết, sạc nghiệp liền, tự tử liền, bắn súng tự tử liền. Cái đó, cái làm giàu đó gọi là không có huệ. Rõ ràng đây là nghèo chứ không phải là giàu. Cái giàu nó, cái giàu cọc giấy nó phù phiếm, không thể gọi là giàu được, đúng nghĩa cái nghĩa giàu nó. Không phải là giàu sang nè. Cho nên chỉ người Phật tử hiểu biết cái giàu sang là cái, lấy cái tài sản vật chất góp vào thành huệ. Cho nên trong cái là phước nghiệp sự nó phải ba cái, nó đi song song với nhau. thành ra tâm mới gọi là hữu dư y phước nghiệp sự, và vô dư vô y hữu y vô y. Cái hữu y phước nghiệp sự đó là gì? Đó là bố thí. Mà vô y phước nghiệp sự đó là gì? Là hai cái kia, tức là tâm phước nghiệp làm phước này được tóm góp cho mình trở thành rộng lớn và giàu sang. Nó phải có ba cái, là thí thì là giới và tu, là ba cái. Có giới, tức là tu tập này là tu tập bằng phát triển thiền định đó. Ngồi bằng thiền định là phải thở vô thở ra đó, để cho nó phát triển cái trí tuệ đó, tức là phải tập trung là mà suy nghĩ. Vừa cái cưỡi ngựa mà vừa cưỡi ngựa mà hay là vừa nhảy mà ngồi tư duy, ai mà ngồi vừa nhảy đầm vừa tư duy cho nổi. Tưởng như mà cật ra thì may ra, mà chứ biết có thế gian này có hay không. Phải tập trung tư tưởng, ngồi chỗ khoanh chân lại, trong cái chỗ tĩnh lặng mà ngồi tư duy được. Người hung ác mà muốn giết người để mà cướp của thì tư duy thì cũng phải ngồi suy nghĩ thôi. Ngồi mà thôi, cho nên tôi nói ở tù kinh nghiệm nó quản lý. Thế là uống rượu á thì nó ế, thì cái cảnh sát nó lấy cái quản giáo nó ít để ý, nhưng mà ngồi mà uống cà phê uống trà với nhau là nó để ý liền. Nói rằng mấy cái chàng tù uống rượu với nhau là nó say đời nào nó bàn chuyện gì được, nhưng mà uống cà phê uống trà nó tỉnh táo, nó bàn nhiều chuyện, có chừng nó vượt ngục đấy. Thành phải cảnh giác, cho nên chỉ phải nói cái tâm phải tĩnh lặng, nó có huệ. Anh phải đó, ba cái gọi là, mà cái phước nghiệp sự như vậy nó phải cái hữu y vô y. Trong Phật nó cái hữu y phước nghiệp sự, nó có thêm bảy cái hữu y phước nghiệp sự. Tức là làm phước nghiệp sự đó là cái cơ sở vật chất, nó gọi là material ground đấy, là substantial ground đó. Cái phước nghiệp sự gọi là hữu y phước nghiệp sự bảy cái, tức là bố thí là bảy cái. Bảy cái này cụ thể ngoài đời thôi. Để kể là kể một dọc thì nhớ một nhiều nhớ nha, không cần thiết, nhưng mà hiểu cái ý nó thì biết được. Là còn cái chia bảy chia năm gì cũng không quan trọng, nhưng mà thật ra chia như vậy hồi xưa là có con số để cho nhớ. Ở Ấn Độ nặng con số lắm, nó gọi là con phái, gọi là số học, cũng như là Pythagore vậy đó. Con số nó nắm cái chân lý, người ta là thành con số để mà nhớ. Phật pháp có cái ngành là pháp số, nhưng mà hiểu được cái lý nó thì không cần bao nhiêu cũng được. Nên tôi nói là bảy cái, trong cái này là khách đi đường, tức là ở cái thời gian Ấn Độ hồi xưa, người làm ăn nhục, nó xã hội nó vừa nữa nông nghiệp vừa du mục, những người mà tài, những người mà cố định, những người sắc đi lễ Bà La Môn thì họ ở một chỗ, có đi lang thang nữa thì họ vẫn có cái địa vị của họ, không đi lang thang có một chỗ có địa vị, nhưng mà hạ cấp dưới tầng dưới không có tài sản, không có ruộng, không có vườn, không có sở hữu làm thuê người ta, thì phải đi chỗ này chỗ kia. Nếu mà ban mình cho làm đệ tớ, nhưng mà ở Ấn Độ thì chế độ nô lệ nó không giống như bên Tây đâu. Đủ tiền bạc có thể chuộc mình, có thể là giải thoát được cái thân phận nô lệ khi bán cho người ta để làm thuê. Mà cuối cùng có thể có tiền bạc có thể chuộc cái nô lệ, khỏi thoát thành nô lệ, có tiền vẫn thoát được. Hay thời Phật đọc kinh điển sẽ thấy nhiều người thoát khỏi cái nô lệ mới đi tu. Là trong cái đóng tài sản, hoặc là chủ cho, hoặc là ai mua mình trả tiền mình cho mình đi tu, và phóng cái đời phóng nô lệ. Ở Tây thì không có đâu, đã nô lệ cả đời không trốn được. Bên Mỹ hồi xưa da đen cũng vậy, không có tiền bạc thì mà chuộc được hết đó. Tại vì hay là nó cái gì mà nó nô lệ, cái nó đã Tây tận quên mất cái chuyện nô lệ này rồi. Là hữu gì là khách, khách họ đi lang thang. Mình nó là bố thí ở chỗ là để thấy ta lỡ đường thì cho người ta ăn, người ta đi, tức là để có cơm gạo sẵn đi để họ làm nghèo sống. Đây là có rõ ràng cho người ta phương tiện ta đi sinh sống. Khách rồi làm lữ quán. Ở trong kinh Phật, ở trong giới luật Phật thì có nhiều cái chỗ gọi là phước xá, người tại gia luật phước xá làm những cái trạm lữ quán, người đi nửa đường ở ban đêm hôm đi kiếm chỗ làm ăn, không nhà người đi lưu linh lạc địa, nhưng mà tối có chỗ nằm ngủ rừng, ngủ bờ, ngủ bụi nguy hiểm, ta làm cho cái lữ quán. Có khi lữ quán chỉ ngủ thôi, có người trong cái phước xá, gọi là phước xá, trong luật, trong kinh Phật gọi là phước xá, mà là cái lữ quán, mình gọi là lữ quán. Phước xá là cái nhà làm phước. Các vua Ba Tư Nặc rồi hồi xưa, vua Tằng Bà Ta La cũng làm nhiều cái phước xá lắm, vì đệ tử Phật dạy họ làm nhiều cái phước xá này dọc đường. Có chỗ thì có có đồ ăn tức là sáng về phát cháo, tức là ăn lót dạ, tối nằm ngủ rồi sáng cho cháo rồi đi đường. Có nhiều người giàu thì cho bánh rồi ăn, còn không chỉ có nấu cháo, này gọi là phước xá lự quán. Rồi tới đó nữa là thực phẩm cho người đi xa, ăn để cho người đi xa. Khi họ chuẩn bị đi xa thì đi xa có nghĩa là từ cái chỗ này qua chỗ khác, đủ lương thực họ đi chứ không phải tạm thời. Thì những cái này thì nó chung chung thì mình cũng hiểu rồi, cần một hai được, ba được, một cũng được. Rồi những cái nuôi người bệnh, cái quan trọng là phải nuôi người bệnh. Nuôi người bệnh có nghĩa là cung cấp thuốc men hoặc là mình chăm sóc, tức là mình chỉ mang tiền tới, mang thuốc tới cho họ, rồi muốn làm gì thì làm, để bệnh để muốn uống sao thì uống. Đương nhiên không mang thuốc độc, không mang thuốc bậy bạ người ta uống để ta bệnh nặng thêm. Nhưng mà mình không chăm sóc, hoặc là chăm sóc chính mình, chăm sóc người ta, tắm rửa, thay y, thay áo, rồi cho thuốc men, rồi cơm nước cho người ta, gọi là chăm sóc. Làm chăm sóc là cho người bệnh. Cái nữa là bố thí viên lâm, đây là gọi là bố thí cho tăng, xây dựng vườn tược cho tăng. Nói chung là những cái chỗ tạo những cái gần như là mình gọi là cái môi trường văn hóa hay là cơ sở văn hóa. Vì tăng là những cái tập nơi đó, là những nơi để giáo dục về đạo đức và trí tuệ. Sa môn Bà La Môn gọi là những viên lâm. Ở bên trong Phật mình thấy nhiều cái viên lâm, vua Ba Tư Nặc cũng có, mà những cái vườn gọi là Arama, những cái vườn, cái lâm viên không đơn giản chỉ tăng, mà có nhiều cái chỗ khu vườn cho ngoại đạo. Những cái tu sĩ ngoại đạo họ tới, họ có chỗ tập trung là họ giảng dạy đệ tử của họ. Vua vẫn ủng hộ như thường, ngay vua Ba Tư Nặc họ vẫn không phải là chỉ cho Phật, mà vẫn làm những cái công viên cho những người mà đạo ngoại đạo khác họ tới họ ở, họ tập trung. Thì có nhiều cái chuyển loạn đạo đó, có nhiều đệ tử Phật nó khi tới đi chùa đi ngang, có những cái tinh xá gọi là những cái trụ sở của ngoại đạo tới luận đạo. Rồi Phật thì nhiều khi đi ngang qua đó, Phật ghé vào đó nói chuyện với những cái vị này thảo luận tinh xá. Thì cái này những cái công đức, thì những cái công đức này cho người khác nó gồm có tất cả là 7 cái. Nó tóm lại là thật ra mình trong này thấy có 3 cái rõ rệt đó. Một cái lữ xá, lữ quán, nó là tạo cái điều kiện cho người đi đường, giúp đỡ phương tiện giao thông, thì trở thành làm cầu làm đò, về sau này làm cầu làm đường. Sau đó là Thiên Đế Thích, ông này Đế Thích vì cái bạn ông là 33 người, ông nữa 33 người đi làm cầu làm đò cho người ta. Chỗ nào rằng là thì qua cầu không có đò thì làm đò làm thuyền cho người đi qua, chỗ nào không có cầu làm cầu đi qua, chỉ làm cầu làm đò phương tiện giao thông. Gọi là cơ sở hạ tầng vật chất, rồi mà chết làm thế Chúa Trời. Tam thập tam thiên là 33 người bạn này chết làm cái trời cõi trời tam trời đau là giàu sang vô kể. Nhưng mà thấy cũng cái nghĩa hay là làm cơ sở vật chất giao thông, có giao thông có buôn bán, cái người đi buôn đi bán đi qua lại mới dễ. Thực ra ngay cả những cái người mà đi làm ăn lưu liên lạc đều cũng vậy, đường xá thuận tiện họ đi dễ dàng, khó bị cướp bắt nguy hiểm, qua sông qua đò khỏi bị cọp đeo ăn, có bị cá sấu nó nuốt. Cái này rất là cần thiết trong cái đời sống làm ăn. Mà trong kinh điển Phật dạy những cái này phải làm những cơ sở, mình thấy rõ những cơ sở vật chất nó mấy cái cơ sở cho đời sống tại gia. Trong cái bố thí đó, 7 cái phước nhập sự này mình làm ra 3 khối. Cái thứ nhất mà tạo lừa quán là tất cả nằm trong cái chương trình là cầu đò phương tiện giao thông nối liền đường này qua đường khác, cho người ta làm ăn có điều kiện dễ dàng. Rồi tới cái thứ hai đó là gì? Chăm sóc người già, người bệnh, cơ sở từ thiện. Và thứ ba là những cơ sở văn hóa để giáo dục cho người ta biết đạo lý, để có nghề, học nghề để mình sinh sống, có nghề nghiệp làm ăn được thì khỏi đơn cấp ăn trộm. Và rồi biết đạo lý thì để phát triển cái đời sống cao thượng của mình. Nên là cái mục đích của giáo dục, ba cái người làm cái từ thiện, ba cái mục đích nó phải làm. Là cơ sở. Cái kinh này biết kể là câu chuyện gần hết giờ, tôi kể câu chuyện chót ngang về cái cơ sở này. Phật nói chuyện về cơ sở liên hệ tôn giáo. Thế có Bà La Môn cho Phật với cái chuyện tế tự. Ở Ấn Độ có phong tục tế lễ, thường tế lễ như vậy là họ là mấy trăm con bò đực, mấy trăm bò cái, mấy trăm bò con để tế rồi mổ ra giết lấy máu tế trời. Tôi hỏi Phật là tế như thế nào. Phật và không nói thẳng như kể chuyện đời xưa nó đầy đủ hơn. Hồi xưa có vua ông mới kêu đại thần tới, tuệ tướng tới, nó ta giàu sang trong cái thế gian này, ta muốn cái phước đời sau, rồi ông làm sao tổ chức cái tế đàn, ta tế trời để chết ta lên trời. Thì ông bà nó mới nói rằng là bây giờ trong đất nước đang cái thời kiện đang nghèo, dân chúng làm ăn không ra, nếu mà đại thiên vương mà tế thì phải có bò có gì nhiều, mà cái đó thì bây giờ cái quỹ trong quỹ nhà vua lâu nay là dân nó nghèo thì quỹ nó và phải đóng thuế, dân đã nghèo rồi đóng thuế thêm gọi là móc họng dân. Thứ hai là làm tế đàn như vậy là phải có người làm, lính không đủ đâu, phải kinh thân, phải sưu dịch. Thế dân lên làm ăn đã cực khổ rồi, mùa màng rồi, bây giờ bắt cái làm sưu dịch bỏ ruộng hoang thì xong cái tế đàn dân nghèo thế, mà nghèo đói nghèo xin trộm cướp thì nó loạn thêm, không thể tế đàn được. Thì vua hỏi làm thế nào bây giờ đây, bệ hạ trước hết trong kho có bao nhiêu thóc lúa là người để làm ruộng thì cung cấp thóc giống cho họ, rồi người nào mà cần đi buôn đi bán thì giúp tiền cho họ đi buôn đi bán làm vốn, người nào cần làm nghề nghiệp mở trường cho họ làm nghề làm nghiệp dạy nghề cho họ, người nào muốn đi làm quan chức triều đình mở trường dạy làm quan, nói chung cái này rõ đầu tư. Người nào làm ruộng mở quỹ tín dụng nông nghiệp cho họ, người nào đi buôn đi bán mở cái ngân hàng thương mại cho họ. Ở bên Tàu cấm cái chuyện này vua đi tranh dân. Cái ông mà tới đời nhà Tống vua ăn thịt mà làm những cái chuyện gọi là thanh miêu cấp thóc giống, rồi lại lấy lời cho dân nông dân vay vốn thóc giống, rồi mà khi mà làm ra lộn thì phải trả thóc giống, dân nó mừng lắm. Nhưng mà thất bại là mấy quan tham nhũng, nào mà đóng góp nó tham nhũng cho nó, cho vay vốn không nghèo rồi vẫn nghèo như thường, thành nó thất bại kế hoạch này. Mà rồi mấy nhà nho nó chống, Tô Đông Pha đụng chống quá trời, quan thành làm thất bại. Cuối cùng điên đi đâu, ông quay cỡ cũng lừa điên, cứ gõ lên trời không có nói. Ông làm đúng mà nếu vua làm sai, ai làm đúng, ông làm đúng, mà cũng đúng thật nhưng mà làm không nổi. Đó là cái xã hội nó tạo ra, nhưng mà Ấn Độ thì Phật nó tay thời xưa cổ đại, những cái này mở ngân hàng tín dụng, rồi cũng mở trường. Mình nói rằng khi nào mà dân chúng có công ăn việc làm, thì khi nào ông bố cũng làm ngỡ, mà cái đứa con nó leo qua lệnh bụng nó chơi nó vui vẻ, chừng đó thiên phật tổ chức tế đàn. Nghĩa là không thể làm nhiệm vụ tôn giáo tới một đất nước nghèo đói, phải phát triển kinh tế, sau đó tổ chức tôn giáo văn hóa, muốn làm gì thì làm, rồi sau đó văn hóa tổ chức. Nhưng mà cái tổ chức tế đàn phải cái tham gia từ trong hoàng cung, từ hoàng hậu thái tử tham gia tới quần chúng, là bốn cửa thành bố thí tham gia tất cả mọi người mới làm bố thí rộng lớn. Bởi vì dân bây giờ họ đủ công ăn việc làm rồi, người tổ chức tế đàn tế trời họ tham gia gần như một đại lễ hội thì mọi người tham gia hết mới được gọi là cái phước báo. Thì đây là tất cả những ý nghĩa mà người làm ở trong cái này không phải là tiểu thừa nữa, mà là nếu mà đại thừa mới làm chừng đó, thành nó được gọi là tiểu thừa và đại thừa chứ, nó mà tự hào vỗ ngược đại thừa chứ, nó mất công làm như một thế sao nó giàu sang, rồi sau đó mới dạy đạo cho họ thế nào lên trời, thế nào là giải thoát một thế giới nghèo đó cũng thấy làm gì được. Đó nghèo xin trộm cướp, và rồi tới đó mình kinh nó đồ cái thứ trộm cướp đầu trộm đưa cướp, tại vì nó nghèo quá, có người giàu nhưng mà cũng từ cái nghèo trước, rồi mới xin nó trộm cướp, rồi mới cái người nhiều người thấy rằng là giàu ngày nhưng biết ăn cướp vẫn sung sướng hơn đi làm. Nhưng mà nếu thực sự có làm ăn đàng hoàng, người nào cũng muốn có ăn việc làm nó ổn định, ăn cướp nó nguy hiểm, nhưng mà bây giờ ăn cướp nó dễ hơn đi làm giàu thì ăn cướp mới đã. Nhưng mà nếu làm đàng hoàng người ta vẫn thích làm đàng hoàng hơn, có người vẫn có xu hướng thiện. Thì đây là tất cả cái nghĩa bố thí, nó chưa hết đâu, hay còn tuần sau nói tiếp. Nhưng mà chúng ta hiểu người suy nghĩ từ cái chuyện tôn góp tài sản thánh, tài sản vật chất cho một cả xã hội làm thế nào để phát triển, để cuối cùng đạt tới cái trí tuệ của mình. Những người Phật tu tập bao giờ tại xuất gia thì trí tuệ là tối thượng, không đạt được trí tuệ không bao giờ giải thoát được, có trí tuệ mới giải thoát. Thì trong cái tài sản thánh cũng vẫn là trí tuệ, mà trong cái ba la mật phần trí tuệ và trong cái giới định tuệ người xuất gia vẫn là tuệ cuối cùng, cái mục đích là thế. Đây là mình thế, tạm thời hiểu ha, cái quá giờ rồi, 8 phút rồi thôi nghỉ nhau.